Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, có Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Một, vì sao phải lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa? Câu Phật tử hỏi là vì sao phải lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa. Ở đây xin thưa các Phật tử, chúng ta chẳng có ở đâu bảo là phải lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa cả. Đức Phật cũng không dạy trong kinh Pháp Hoa là chúng ta phải lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa, mà cũng không vị hòa thượng nào, thượng tọa nào, vị thầy nào bảo chúng ta phải lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa. Còn ở đây nếu chúng ta phát tâm lạy thì đây là thể hiện cái tâm thành kính vị pháp của chúng ta, cái sự tinh tiến tu hành của chúng ta, cái sự nỗ lực cầu pháp của chúng ta, mà chúng ta thì tự phát nguyện để lễ lạy kinh Pháp Hoa, thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa. Và thậm chí là tinh tiến ở đây là còn nhiều các bậc tổ sư ngày xưa, cư sĩ ngày xưa là còn cắt máu để gì, để viết kinh Pháp Hoa, để tả kinh Pháp Hoa, vân vân, còn đốt ngón tay để cúng dường kinh Pháp Hoa. Như đức đệ tứ pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, trưởng lão hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng, khi còn trẻ mới xuất gia, ngài đã đốt một ngón tay để cúng dường kinh Pháp Hoa nha. Đấy, ngày xưa thầy cũng định đốt tay ra để cúng dường kinh Pháp Hoa, nhưng mà dơ lửa và đau quá thế là lại bỏ ra. Tính tỏ là gì, thầy còn rất kém, đúng không? Còn rất kém, vừa dơ lửa lên thế nóng quá thế lại bỏ ra, sợ mất ngón tay cho nên bỏ ra. Đấy, nói như thế để chúng ta thấy gì, để mà tu hành tinh tiến được một cách rốt ráo không phải là đơn giản. Chúng ta có thể phát nguyện lễ gì, lễ ngũ bạch danh, có thể phát nguyện, có người phát nguyện lễ vạn Phật, tức là lễ một vạn lễ đó, một vạn vị Phật, cứ một danh hiệu một vị Phật lễ xuống một lễ, đã có khá nhiều người lễ vạn Phật rồi. Nhưng mà bảo lễ mỗi chữ ở trong kinh Pháp Hoa lễ một lễ thì quả thật là ít có. Từ xưa cũng có một vài vị tổ sư, vài vị cư sĩ phát nguyện lễ mỗi một chữ ở trong kinh Pháp Hoa lễ một lễ. Đây là những hành giả Pháp Hoa, vì cung kính giáo pháp tối tôn, tối thượng, tối vi, tối diệu, tối thắng của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Cho nên các ngài đó, các vị đó thì đã phát cũng gì, đại nguyện lớn. Mỗi một câu, một chữ ở trong kinh Pháp Hoa lễ xuống một lễ, cái này đã từng có ở trong lịch sử. Nhưng không có ở chỗ nào nói rằng gì, nói là phải lạy. Ở đây Phật tử nói là vì sao phải lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa. Cho nên chúng ta hỏi cái câu hỏi vì sao phải lạy thì thầy mới nói là không có một chỗ nào nói là phải lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa cả. Kể cả Đại Lão Hòa Thượng Trí Quảng là vị tông sư của tông Pháp Hoa ở Việt Nam chúng ta bây giờ, là Đức Đệ Tam, Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo Phật Giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, thầy cũng chưa thấy ngài giảng ở trong cái bài giảng nào, trong cuốn sách nào mà ngài viết, ngài nói rằng đó, hành giả Pháp Hoa phải lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa. Thầy cũng chưa thấy. Có thể thầy chưa thấy, hay là chưa nghe thấy, vì Hòa Thượng giảng cũng rất nhiều, viết cũng rất nhiều sách, giảng rất nhiều bài, có thể thầy chưa nghe thấy. Nhưng mà quả thực những bài giảng và những sách của cụ ngày xưa thầy nghe giảng và đọc cũng rất nhiều, nhưng chưa thấy là Hòa Thượng chỗ nào cụ dạy là phải lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa. Thế nên Phật tử đưa ra câu hỏi này thì không biết là Phật tử này căn cứ vào đâu, ai nói, ai dạy là phải lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa cho nên mới đưa câu hỏi này. Cái này có thể là Phật tử giải thích kia, tí nữa đứng lên giải thích cũng được, hay là mình đặt câu hỏi nó tự mình nghĩ và mình hỏi mình đặt thế thôi, vân vân. Nhưng mà thầy khẳng định với các quý vị, Đức Phật và chư tổ truyền bá kinh Pháp Hoa, Đức Phật thì thuyết giảng, chư tổ thì truyền bá. Mà chư tổ truyền bá đó thì vị truyền bá xuất sắc nhất sau Đức Phật đó chính là Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông. Và sau này tông Pháp Hoa khắp trên thế giới, Việt Nam chúng ta cũng có tông Thiên Thai, tông Thiên Thai hay là gì, chính là tông Pháp Hoa đó. Đó thì cũng chưa thấy các vị nào bắt là phải gì, phải lại hay là chủ trương là phải lại từng chữ kinh Pháp Hoa, đó mới là hành giả kinh Pháp Hoa. Cho nên cái câu hỏi này thì thầy xin trả lời như vậy. Thầy chưa từng thấy Phật và tổ nào giảng như thế, còn vị này không biết đọc hay là nghe thấy ai giảng thì thầy không biết. Cũng có thể là có một người nào đó, một vị nào đó giảng như vậy, vị này nghe thấy cho nên thấy thắc mắc và hỏi. Nhưng mà thầy cũng xin thưa, kể cả có người giảng như thế thì cũng không quan trọng, không nặng nề. Vì Phật không bắt chúng ta làm như thế thì chúng ta cứ theo lời Phật mà làm. Phật là trên hết, Phật là tối thắng, Phật là tối thượng, Phật là tối tôn, tối vi, tối diệu, tối đệ nhất. Cho nên tất cả chúng ta gì, lấy Phật là gì, là kim chỉ nam. Lấy Đức Phật là kim chỉ nam, lời dạy của Đức Phật là chuẩn nhất. Còn tất cả lời dạy của các tổ, các sư sau này, có những vị chỉ đứng trên cái phương diện này, phương diện khác, hoặc đạt được khía cạnh này, khía cạnh khác mà nói thôi, đứng trên cái phương diện này hoặc phương diện khác mà nói thôi, hoặc dùng phương tiện vào nhất thời, vào một cái nhóm người nào đó, một đạo tràng nào đó mà nói thôi, một cá nhân nào đó, một vài cá nhân nào đó mà nói thôi, chứ không phải là đại chúng được. Bây giờ còn bắt là hành giả Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, chỉ kinh Pháp Hoa, tu theo Pháp Hoa và phải lễ từng chữ trong kinh Pháp Hoa. Xin thưa quý vị, 10 người thì chạy mất 9, 100 người thì chạy mất 99, 1000 người thì chạy mất 9999. Đấy, nói thật với các quý vị như thế. Bảo chúng ta thì lễ vạn Phật đấy, còn chẳng mấy người lễ được vạn Phật, lễ ngũ bách danh ấy mà. Đấy gì, khó rồi. Ngũ bách danh chứ là 500 lễ, mới có 500 lễ. Ngũ bách danh chứ 500 lễ mà vào dịp ngày vía Đức Quan Âm á, nhiều người á thì thọp được trăm hoặc hơn trăm, bắt đầu là gì, mỏi quá rồi, ngồi bệt xuống rồi, đấm chân rồi, xoa lưng rồi, bóp gối rồi. Thậm chí người nào mà lễ thì hết 500 lễ hôm sau đi thì chống gậy rồi. Đó, bảo lần sau vào lễ ngũ bách danh là sợ không em đến nữa rồi. Huống chi là lễ thì từng chữ trong kinh Pháp Hoa. Cho nên khẳng định với các quý vị, nếu có ai đó dạy thì chúng ta cũng không nặng nề cái đó. Đó là phương tiện của các vị đó, muốn khuyến khích, muốn sách tấn, muốn động viên chúng ta gì tu lên một cách là tinh tiến, dũng mãnh, như là Bồ Tát thường tinh tiến ở trong kinh Pháp Hoa mà thôi. Đấy là lời phương tiện của các ngài, sách tiến động viên mà thôi, chứ không có ngài nào bắt hành giả Pháp Hoa phải như thế. Câu thứ hai, Phật tử nào hỏi: Phật tử ăn chay có được ăn mẻ, tức phần dưới của cơm mẻ không có quan nẻ, tức là ở trong quê thầy gọi là giấm, ngoài này gọi là gì, mẻ đúng không, quê thầy gọi là giấm, ngoài này gọi là mẻ. Mẻ là thế nào, giấm là thế nào, tên gọi khác nhau, nhưng là một đó là cái cơm ấy, cơm nguội ấy. Ngày xưa thì thường cơm nguội ăn thừa, lấy đâu cơm nấu sẵn để ra cho nó nguội đâu. Ngày xưa cơm nguội ăn thừa, nói là thừa cũng chẳng phải thừa đâu. Nhà ví dụ có hai vợ chồng, có bốn đứa con hoặc năm đứa con, ngày xưa sinh nhiều con, cơm nguội thổi lên một tí để làm gì, nói là cơm nguội, nhưng thực tế là cố tình để lại để sáng sớm ngày hôm sau cho mỗi mấy đứa trẻ con trong nhà, mỗi đứa là nó mấy thìa để nó ăn không nó đói. Bữa trưa cũng thế, cố tình để lại một chút cho đến chiều chiều khoảng 3-4 giờ nó đói. Thì thường là đi làm ngày xưa là ăn có 2 bữa thôi, sáng có đâu mà ăn. Ăn bữa trưa và ăn bữa tối. Sáng dậy là cứ để bụng như thế mà làm thôi. Người lớn thì uống cốc nước rồi đi làm, có cái gì đâu, hoặc là có củ khoai củ sắn thế thôi, lấy đâu ăn 3 bữa như chúng ta bây giờ. Thầy nói có đúng không hay là chỉ quê thầy thế? À, người xưa chúng ta ngày xưa có đúng thế không? Thế mà khoảng trước năm 90 trở về trước, 95 trở về trước, trước năm 1995 trở về trước là thế đấy. Thầy nghĩ là kể cả người xuôi chúng ta cũng đại đa số là ngày hai bữa thôi, thiếu ăn, thiếu ăn, cho nên là sáng dậy thì gọi là chiều cố tình thổi lấy tí cơm, thừa ra tí, nói là thừa không phải đâu, cố tình để đấy. Bố mẹ cố tình để lại khoảng đó, bát hai bát cơm sáng hôm sau chia cho hai ba đứa trẻ, mỗi đứa tí, không có nó đói nó không chịu được đấy. À, còn lại thì hôm nào thì cố tình thổi lên tí thì cho vào một cái liễn một cái gì đó, một cái vò nhỏ nhỏ gì đó, xong cho vào đó, xong để cái cơm nguội đó cứ để vào đó khoảng độ tầm nửa tháng, tháng hai tháng là cái con trùng ấy nó ăn cái cơm đó, cho nó làm chua cái cơm đó ra, nó nhuyễn ra, thế là gọi là thành gì, thành mẻ. Mà cái mẻ này thì nó chua, thường là nấu canh gì? Nấu canh gì? Nấu canh chua thì cho cái đấy. Ngày xưa thì có phải lúc nào cũng đi ra có tiền thì ra chợ để mua sấu đó, mua quả me đâu, quả chua đâu. Nó khô khổ như thế, muốn chua là phải dùng mẻ. Nhà ai gần như nhà ai ngày xưa cũng có một cái gì? Một cái lọ mẻ, một cái lọ mẻ để trong cái góc chạn, góc bếp ấy. Kiểu như thế. Thì ở trong đó nó có rất nhiều con trùng. Có rất nhiều con trùng. Vậy thì người xuất gia và người Phật tử tại gia ăn chay. Phật tử là hỏi là gì? Phật tử ăn chay có được ăn mẻ không? Ăn cái phần dưới của mẻ không? À, nếu muốn ăn mẻ. Tăng ni Phật tử chúng ta nếu mà chỉ chay giữ giới, chay trường, nếu muốn ăn mẻ thì phải lọc. Lọc mẻ. Lọc là sao? Cho vào cái vải xô, vải thưa lọc để lấy cái nước thì nó chảy xuống, xong cái phần bã đó là gì, lại cho vào trong mẻ ấy. À, mà lọc thì cũng đừng có lọc mà dùng mà bóp thật chặt đó, thì bóp nó chết bố nó rồi, thì thả ăn bố nó đi lại còn hơn, đúng không? Tao ra thế ăn nó đi lại là bóp chết nó rồi, thả nó ra thì chết nó thì bằng nhau. Cho nên khi lọc ấy lại cho vào lọc là chúng ta cũng phải nhẹ nhàng. Lọc xong lại cái phần đó lại cho vào trong mẻ thì gì? Thì dùng được. Thì lấy cái nước chua của nó để dùng thì được. Đấy, thì cũng trả lời cái câu thứ hai này ngắn gọn như thế cho chúng ta nắm được, không có là mà không được ăn. Ăn mà chúng ta không tác động đến gì, đến giết chết mạng sống của những chúng sinh ở trong đó thì được. Ví dụ như nước uống, Đức Phật bảo là gì? Phải lọc. Đấy, trong bể, trong nước nó có những con gì nhỉ? Con quăng, những con trùng nhỏ đấy. Cho nên Đức Phật phải bảo lọc, lọc nước. Chứ tăng ăn mà không lọc nước không được. Nhưng bây giờ chúng ta thường là có máy lọc rồi thì cần phải lọc nữa không? Không, có máy lọc rồi thì thôi. Máy lọc rồi. Đấy, ngày xưa thì múc ở dưới giếng thì đa số ăn giếng gì? Ăn giếng đào. Mà giếng đào thì cái giếng làng á, cái con quăng quăng nó rất là nhiều. Vì vậy mà đặc biệt ở bên Ấn Độ, người ta hay cũng như Việt Nam chúng ta 40-50 năm trước ấy, có giếng làng, ăn giếng làng. À, cây đa bến nước con đỏ hay là cây đa giếng nước ấy, đầu làng ấy, vân vân. Đấy, ăn chung như thế cho nên là về phải lọc nước. Nhưng mà nước bây giờ có nước máy rồi, nước lọc rồi thì không cần thiết nữa. Đấy, cũng nói thêm chúng ta như vậy. Đó, thì cái chuyện là lọc nước để dùng để tránh trùng thì cũng như gì? Lọc cái mẻ, cái giấm này để gì? Để dùng. Giống như lọc nước thì cũng được vậy. Nhưng khi lọc là chúng ta hết sức cẩn thận. Như lọc nước, cái nước, cái bẩn ở trên cái rẻ đó thì lại phải đem thả vào chậu nước để đem đổ ra sông, hay là đem cho vào trong một cái chỗ nước khác để cho những con trùng nó sống được, con quăng quăng nó sống được. Chứ cần lọc xong là bỏ đấy cho nó chết khô trên đấy là cũng không được. Thì thà rằng không lọc còn hơn. Đấy, đây là Phật dạy ở trong giới luật các trong Tỳ Ni Nhật Dụng, ở trong Sa Di luật giải như thế đấy. Còn ở đây đối với mẻ thì cũng thế thôi, áp dụng cũng thế thôi. Đấy. Câu thứ ba Phật tử này hỏi, có nên cúng chúng sinh tại gia không? Vì nếu cúng thường xuyên thì chúng sinh hay đến quấy nhiễu, như người ta nói là ăn mày quen ngõ thì không tốt ạ. Và nếu cúng rồi thì phần cúng lễ ấy chúng con có ăn được không? Cái này thầy xin trả lời về cái này là có ba ý nhỏ. Ý thứ nhất là có nên cúng chúng sinh ở tại gia không? Thì thầy xin trả lời là gì? Nếu chúng ta phát tâm Bồ Đề, nghĩa là phát ra tâm hành Bồ Tát Đạo, chúng ta tu tập không chỉ vì một cá nhân mình, không chỉ vì một vài cá nhân mình yêu thích, mà mình tu hành mở rộng cái tâm Bồ Đề của ta, cái tâm từ bi hỷ xả của ta ra với tất cả các loại chúng sinh, cho dù đó là cô hồn, ngạ quỷ, lị mị, vọng lượng, vân vân. Chúng ta phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn như thế thì chúng ta mới thực sự là đệ tử Phật, thực sự là người con Phật, thực sự là người nghe theo Phật, hành theo Phật, tu theo Phật và làm theo Phật. Đó. Thế còn bây giờ chúng ta là đệ tử Phật mà chúng ta gì? Chúng ta lại còn lo chúng sinh đến xin mình, đến ở lại nhà mình, đến ăn tại nhà mình, ngủ tại nhà mình, ở tại nhà mình. Như vậy chúng ta đâu có phải là phát Bồ Đề tâm đâu. Trong khi đó hàng ngày chúng ta tụng kinh có cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Phát Tứ Hoằng Thệ Nguyện là sao? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đấy là phát gì? Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Nói đầy đủ là Tứ Đại Hoằng Thệ Nguyện. Tứ Đại Hoằng Nguyện, Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Tứ Đại Hoằng Nguyện, tức là bốn đại nguyện lớn mà chư Phật các ngài đã tu. Do tu bốn hoằng thệ nguyện này thành tựu cho nên các ngài mới thành Phật. Các vị Bồ Tát khắp mười phương bây giờ cũng đang gì? Đang tu trên bốn hoằng thệ nguyện này. Chúng ta là phàm phu, muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật cũng phải dựa trên gì? Bốn đại thệ nguyện này để mà thực hành. Dần dần chúng ta bây giờ chưa có của để gì? Xả hết, cho hết, ban hết, thì chúng ta lấy gì? Lấy cái tâm ban bằng cái tâm rộng lớn đã. Mở cái tâm ra trước, sau đó thì bao giờ có cả tài nữa thì gì? Cả tâm lẫn tài đều bố thí hết. Nội tí, nội tài thí, ngoại tài thí đều bố thí hết, đều cúng dường hết, vân vân. Nay cái tâm chúng ta vừa phát ra đã sợ chúng sinh đến gì? Đến ở lại nhà mình rồi, ăn lại tại nhà mình rồi, ở tại nhà mình rồi. Xin thưa các quý vị, chúng ta có thấy họ ở lại nhà mình không? Chúng ta có thấy họ ăn mất phần gì nhà mình không? Không. Vì chúng ta phát cái tâm Bồ Đề, cái tâm Bồ Tát. Chúng ta có phát nguyện đi chăng nữa nhưng mà gì? Chúng ta làm như thế nhưng đừng có lo. Vì sao? Vì trong pháp Phật, Đức Phật ngài gì thuyết ra thì ngài là phải có gì? Pháp để đối trị. Pháp đối trị làm sao? Ví dụ như thầy nói nôm na này, ngay như thầy này, phát nguyện chùa xây lên là chùa chung cho tất cả mọi người, ai ai đến cũng có thể gì xin ở lại và tu được. Nhưng đến chùa mà quậy phá, thầy gọi lên thầy bảo, hoặc cho các sư ông sư cô bảo một lần, hai lần, ba lần mà không nghe vẫn quậy phá. Quậy phá thì gọi gì? Gọi bảo vệ vào, mời ra khỏi chùa, đúng không? Nếu bảo vệ không giải quyết được thì thầy gọi gì? Alo một câu mấy bác công an xã vào tận nơi để mời ra khỏi chùa. Các vị thấy không? Đấy, thế gian pháp như thế nào? Thì cái pháp gì? Tối thắng của chư Phật nó còn vi diệu hơn thế nữa. Thế gian pháp còn được như thế, huống chi là gì? Là pháp xuất thế gian, tối thắng, tối vi, tối diệu của chư Phật. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Ở trong Tam Bảo mới có, trong Tam Bảo thờ Phật chúng ta mới thấy có thờ thường thờ cái gì nhỉ? Hai cụ hộ gì? Hộ pháp là thiện và ác. Ở nhà chúng ta không có hai cụ hộ pháp thiện ác, thì có các vị gì? Bản gia, thổ công, đông chủ, tư mệnh, táo phủ, thần quân. Đúng không? Có đấy mà. Các vị đó là gì? Thầy nói nôm na chúng ta dễ hiểu giống như gì? Giống như cán bộ khu phố, cán bộ phường mà, cán bộ thôn, cán bộ xã mà, công an xã, công an phường ấy mà. Đấy, các vị đấy, chúng ta thờ các vị ấy, kính các vị ấy. Nói nôm na cho dễ hiểu tâm linh nhá, thì có thể nó khó, nó chịu tượng quá. Thì thầy nói ở thế gian chúng ta giống như gì? Đấy, cán bộ xã, cán bộ phường, công an xã, công an phường đấy, cán bộ khu phố, cán bộ thôn đấy. Đấy, làm sao có cái chuyện đấy được? Họ đến ăn ở nhà chúng ta là ở lì lại đó rồi họ phá chúng ta được, không có. Các vị ạ, ngoài các vị đó ra còn có gì? Còn có hộ pháp thiện thần, còn có thiên long bát bộ, còn có thánh tăng bồ tát. Khi chúng ta thì cầu thỉnh đến thì các ngài, thậm chí còn có gì? Chư Phật hằng hà xa số khắp mười phương, chúng ta cầu thỉnh các ngài nữa. Làm gì có chuyện vô pháp vô thiên âm dương loạn lạc hết ngay các quý vị? Làm gì có chuyện đấy. Cho nên á, là đệ tử Phật chúng ta phải gì? Phát cái tâm bồ đề rộng lớn. Chúng ta chưa có đầy đủ cả gì, chúng ta chỉ tiếc rằng không có đầy đủ tiền tài của cải vật chất để gì, để giống như ngài cấp cô độc, ai đến cũng cho hết, ai đến xin ngài cũng cho. Ta bây giờ chỉ tiếc rằng chưa có như thế thôi. Thầy cũng tiếc rằng thầy chưa có đủ tiền, chưa có nhiều tiền để làm công việc Phật sự, để bố thí cho chúng sinh hết mà thôi. Thầy có thì nói thật với các vị, thầy còn làm nhiều hơn nữa, bố thí hơn nữa và cúng dường hơn nữa, làm nhiều việc hơn nữa cho giáo hội, cho tăng đoàn và cho gì, cho tín đồ và tử, cho nhân dân, cho cái đất nước này, thậm chí là cho gì, tất cả những chúng sinh ở trong linh giới nữa cũng đều lợi lạc. Tiếc rằng thầy chưa đủ cái phúc đó mà thôi. Chưa đủ phúc đó thì nay chúng ta phải tu, phải phát nguyện là cái tâm trước đã. Đó. Cho nên các vị thầy đối với thầy, thầy nói bất cứ ngôi chùa nào thầy xây dựng lên, ngôi chùa đó là gì? Là của dân, do dân và vì dân. Cũng giống như bác Hồ nói, cái đất nước này, xã hội này là được gì? Được bác thành lập lên, xây dựng lên là gì? Phải do dân và vì dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, vân vân. Đấy là câu nói mà người ta vẫn thường nói. Thế làm được hay không thì cái người thực hiện nó. Nhưng còn đối với chúng ta đây, tất cả những ngôi chùa thầy trông nom và trụ trì, chúng ta thấy có ngôi chùa nào, chúng ta đến bất cứ một ngôi chùa nào, có mất tiền gửi xe không? Ăn cơm có mất tiền không? Không. Đến tu như này có mất tiền không? Không. Thậm chí là khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh sinh viên ấy, các gia đình đến cứ hỏi là phải đóng bao nhiêu tiền, vì các cháu đi một số chùa là vẫn phải đóng, vì các chùa đó không có điều kiện, không có Phật tử. Nếu mà không đóng thì họ lấy gì để mà nuôi các con nó 7 ngày ấy. Đấy cũng khổ. Nhiều thầy cũng tâm huyết lắm nhưng mà Phật tử hộ pháp là không có, thực sự là không có. Mà các vị biết cái khoảng độ 500 em nó ăn ngủ một tuần cũng hết khối tiền, tính ra cũng phải 7 ngày như thế mèng cũng phải 500-700 triệu các quý vị. Không đơn giản đâu. Mà ngôi chùa quê, ngôi chùa nghèo, các vị biết để mà nhoan được 500-700 triệu có khi 10 năm chưa được. Nói thật đấy. Đâu. Cho nên thì bắt buộc là gì, là phải thôi bố mẹ các con đến thì cũng phải gì? Đóng một vài trăm nghìn để đủ tiền ăn, tiền sinh hoạt, nước nôi rồi các thứ cho các con nó khóa tu ấy. Chứ cũng không phải là các chùa đấy thu vài trăm nghìn như thế gọi là để kinh doanh như gì đâu, không phải. Chúng ta phải hiểu trên cái phương diện tích cực mà sự thật nó là như thế. Thế còn chúng ta ở đây thì cũng may mắn là cũng có khá nhiều các Phật tử ủng hộ, người nhiều người ít. Có khi cứ chuẩn bị đến một cái các Phật tử mang đến cả tấn gạo, có người mang đến 4-5 tấn gạo rồi thì các con nói thì ăn tuẹt ga có gì đâu, gạo không phải đong nữa. Rồi nào là chuối, nào là đu đủ, nào là su hào, cải bắp, các Phật có người mang đến cả xe ô tô. Thầy bảo khổ lắm, mang ít ít thôi, ăn hết thì mới mang. Có người mang cá xe ô tô chuối có khóa tu mùa hè. Thầy bảo là khổ, các con nó có như Phật tử đâu. Bắt nó ăn chuối kho, chuối rán, chuối xào, nó ăn làm sao được. khổ lắm. Các con ở nhà nó đang ăn sướng rồi, thế bây giờ đến thì các con nó không như Phật tử chúng ta đâu. Phật tử chúng ta thì rau xào, rau luộc, rau nấu canh, chuối kho, chuối rán, chuối hấp đủ, chúng ta chỉ cần thế thôi ăn được. Nhưng mà các con nó phải khác, nó phải ăn những cái đồ gì, đồ chay, đồ lạ nó ngon ngon, lạ miệng nó mới ăn. Ở nhà nó đang ăn thịt ăn cá nó quen rồi, đến chùa thì bắt nó ăn chay nhảy một nhát là cứ rau luộc, rau xào, rau nấu canh, chuối kho, rồi chuối rán, rồi chuối gì, rồi chuối tẩm bột nữa, cái gì nó cũng ăn một bữa thôi. Mà cứ mang cá ô tô đến khổ, đem bán thì không ai mua, ai mua chuối xanh đâu. Đu đủ cũng thế, mang cá xe ô tô đến, thầy bảo khổ. Cái đấy thì các Phật tử nếu mà mua cá xe ô tô như thế thì thay là mua khoảng một tải thôi, chuối thì khoảng một hai ba buồng thôi, còn lại thì để thì mua đậu hay là mua tí đồ chay gửi cho ban tổ chức, cho các vị làm cỗ ở dưới bếp cho các con nó ăn. Đấy, đang nói như thế cho nên là gì, để dù sao đấy chăng nữa chùa nhà chúng ta cũng vẫn có đông các Phật tử ngoại hộ, mỗi người một ly một lai, mỗi người một cái này cái khác, cho nên cũng không thiếu thốn gì. Vì vậy mà thầy đã nói rồi, chùa là vì dân thì còn thu cái gì đâu, đã thu cái gì cả. Còn bố mẹ các cháu đến có phát tâm cái đồng nào lên chùa lễ Phật, phát tâm cúng dường cái gì đó thì cũng làm Phật sự trong chùa. Để những năm sau các cháu nó đến có cơ sở vật chất thì tốt hơn, hoặc là để tổ chức các khóa tu cho các con nó thì tốt hơn, vân vân, kiểu nó như thế. Hay là gì, mọi cái ở trong chùa chúng ta là gì, nó hoàn toàn là tự nguyện hết, chứ không có một cái gì là nó mang tính chất như là phải bao nhiêu tiền thì nhà chùa mới cúng, phải bao nhiêu tiền nhà chùa mới tổ chức khóa lễ ấy cho, vân vân. Từ cúng 35, 49, thất, thất chay tuần ấy, đủ các thứ luôn. Nó đều trên tinh thần là gì, tùy hỷ, tùy tâm. Nhà Phật nó phải như thế các quý vị. Chúng ta phải làm như thế thì được cái gì, nó mới gì, nó mới hoan hỷ, tất cả nó mới hoan hỷ. Đấy, đang nói ở đây, nói là Phật tử nói là cúng chúng sinh có nên cúng tại gia hay không, thì thầy xác nhận với các vị là nên cúng, cúng được thì càng tốt, có mất cái gì đâu. Thực sự Phật dạy chỉ có 7 hạt cơm thôi, cho vào cái chén nước thôi các quý vị. Còn nếu ăn bún ăn bánh thì bún bánh một tấc tề hình móng tay, tức là ăn bún ăn bánh thì cần một gì, một tấc bằng cái gì, bằng cái đầu móng tay này thôi. Đó. Mình cứ tương đương gì, cứ áng áng là khoảng 7 hạt cơm hoặc 10 hạt cơm gì đấy, nhiều quá thì phí, mà ít quá thì không đủ, ít thì xẻn và không đủ pháp, mà nhiều quá thì phí. Cho nên á, chỉ cần múc chén nước sạch cho 7 hạt cơm vào đó. Những cơm mà khi chúng ta nấu bữa trưa hoặc bữa tối thì chúng ta thì lấy cái cơm chín chúng ta lấy trước, chứ đừng có lấy cơm nguội, cơm ăn thừa. Nếu lấy cơm nguội, cơm ăn thừa thì cũng không sao, nhưng mà mang tính chất là gì, bố thí, nhưng mà gì, nhưng mà cho họ những cái đồ thừa ăn thải rồi mới cho. Như vậy cũng không thể hiện được cái tấm lòng chân thành của chúng ta. Cho nên cơm vừa chín một cái là gì, là lấy xuống để vào cái bát con, đậy cái đĩa lại cho khỏi chuột khỏi mèo nó xơi mất. Đấy, xong đến giờ chiều lại, nếu nó tầm khóa lễ chiều gần là mặt trời đó thì chúng ta mới gì, mới cúng cái đó. Có thể nếu chúng ta cẩn thận đó thì chúng ta gì, lấy tí gạo tí muối để vào một cái đĩa, cho cái bát cơm đó vào cái trên cái đĩa nó, bát cơm cộng nước trên cái đĩa, để ra ngoài hiên đó, ngoài lan can đó, gia đình chúng ta, hoặc để xuống dưới đất cũng được, chứ không để lên ban thờ thần linh gia tiên hay ban thờ Phật nhà mình. Đó, để lên thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng thường là để ở ngoài. Giống như chúng ta thấy cúng cháo không, cúng cháo thì đừng để ngoài hiên chùa, đúng không, chứ không để lên trên ban Phật hay là ban tổ hay ban đức ông đức thánh hiền, mà để ở ngoài gì, ở ngoài sân. Đấy, kiểu như thế thì chúng ta cúng ở nhà cũng nôm na như vậy, để ở bên ngoài cái hiên, cái lan can nhà, hoặc là quả hiên nhà, hoặc để ở cái sân trước cửa ra vào, vân vân. Đơn giản thôi, chứ có phải là lúc nào cũng bắt chúng ta nấu cả nồi cháo đâu mà bảo phải vất vả. Nhưng còn nếu mà chúng ta muốn lấy cháo thì thôi, cứ mua cái gói cháo pha ấy, cứ một bữa như thế chúng ta làm một gói cháo, có thể chúng ta chia ra 3 bát vẫn được, cho ra 3 bát đổ nước, cho 3 bát lưng lưng thôi được mà đó, hoặc là 1 bát cũng vẫn được. Thế thôi. Lúc tụng kinh xong chúng ta thí thực nó mất thêm 10, 15 phút thôi mà. Nhưng mà công đức vô lượng, thể hiện cái tâm từ bi hỷ xả, bố thí cúng dường của chúng ta. Vì sao thầy lại nói là cúng dường? Bố thí cho chúng sinh thì đúng rồi, vì sao nói là cúng dường? Cúng dường là chỉ cúng cho bậc trên thôi. Xin thưa các quý vị, chúng sinh chúng ta cúng ấy, có những vị là gì? Là cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô nhi tỷ muội á thân lợi tích đẳng tiêu đồn của gì, lịch đại gia tiên nội ngoại của gia đình chúng ta đấy. Nói là chúng sinh, nhưng mà thực tế gì, trong đó có cả gì, có thể có cả các cụ chúng ta, người thân gia đình chúng ta, không chỉ một đời hai ba đời mà còn gì, nhiều đời nhiều kiếp, lịch kiếp đó về trước nữa. Cho nên nay chúng ta gì, làm cái điều đó chính là gì, tri ân báo ân đối với bậc gì, tiền bối, tiền hiền cổ đức, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Thứ nữa là đến gì, đến thập loại cô hồn đẳng đẳng sàng linh trùng trùng quyến thuộc cơ mà. Đó, các vị cứ nghe thầy, cứ cúng vô tư đi. Nếu có tội thì thầy chịu cho, mà phúc thì các vị hưởng. Nếu sau này có thành Bồ Tát thành Phật đó, thì thầy cũng gì, thầy nếu nhé, thầy nói nếu nhé, nếu thành Bồ Tát thành Phật thầy cũng không nguyện là trụ ở cõi Niết Bàn để hưởng thú vui của gì, của cảnh giới Phật Bồ Tát đâu. Thầy cũng nguyện như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm là phân thân vô số biến khắp mười phương, ở đâu các Phật tử có tiếng gì, có tiếng chuông tiếng mõ để cúng thí thực vào hàng ngày, đặc biệt là buổi chiều chiều thầy lúc đó nếu có thần thông, nếu nhé, nếu có thần thông ở đâu có người cúng ở đó thì có chân thân của vị Phật đó đến, hoặc vị Bồ Tát đó, hoặc vị Thánh Tăng đó đến để gia trì cho các vị. Cho nên phúc các vị cứ hưởng, tội thầy gánh cho. Yên tâm chưa? Yên tâm rồi nhá. Cứ thế mà cúng được thì tốt, không có phải lo. Nếu gì có tội thì bảo ông Thịnh, cái khấn là gì? Thầy Thịnh ơi, chịu tội thay cho con. Đấy, thế. Còn là phúc thì gì? Con hướng, con cứ hướng. Các vị thậm chí cứ khấn là đấy, con cứ cúng như vậy, tội thì Thịnh thì chịu, còn phúc thì con hướng. Được, không sao, thầy chịu hết. Các vị cứ hoan hỉ làm đi, phát tâm Bồ Đề đi. Nhưng bao giờ thành Phật đó, nếu mà thầy còn do chịu cái tội đó mà chúng sinh đang đè đầu kế cổ này đi qua thì rồi, đừng có lườm, đừng có nguyết thầy, đừng có gì, đừng có quên thầy nha, cứu thầy với nha. Đấy, do công đức bố thí ba la mật mà được thành Phật, thì tôi nghĩ rằng lúc đó thành Phật rồi thì chắc là không đến nỗi là bơ thầy đâu, đúng không? Nghĩ thế. Phật để làm gì mà bơ chúng sinh, thấy chúng sinh khổ là cứu thôi, huống chi là gì, là bây giờ là có tình thầy trò như thế này nữa. Đây là ý thứ nhất, xin trả lời để cúng được và nên cúng, cứ cúng đi. Rồi vị này còn thắc mắc là nếu vì thường cúng, thường xuyên cúng thì chúng sinh hay đến quấy nhiễu, nhưng người ta nói là ăn mày quen ngõ thì không tốt ạ. Không, cái này chúng ta pháp xuất thế gian, không thể lấy cái tình, cái tưởng và cái trí, cái suy nghĩ của thế gian mà gì, mà áp dụng vào pháp xuất thế gian được các quý vị. Pháp xuất thế gian là gì? Là không thể dùng văn tự, không thể dùng gì, trí tuệ, mà có thể tranh luận, mà có thể so sánh, mà có thể bàn cãi được đâu. Cho nên chúng ta học Phật là không được lấy cái trí tuệ của thế gian, hay nói nôm na là không được lấy pháp thế gian để mà gì, để mà so sánh cái kiểu ví dụ như thế, như thế không sai rồi. Cho nên nói ở đây, nói là lấy cái pháp gọi là ở thế gian gọi là ăn mày quen ngõ để nói như thế là gì, không tốt rồi. Vậy chúng ta tu để làm gì? Thà rằng chúng ta đừng có tu, chúng ta gọi là tu cơ mà. Ta tu là sửa những cái thói hư tật xấu, sửa những cái gì, những cái tâm gì, cống cao ngã mạn đó, kiêu kiệt bủn xỉn của mình cơ mà. Các quý vị, đây là tu. Trong thế gian đó thì họ không tu, thì đương nhiên họ đối đãi với nhau, đối xử với nhau như thế đấy. Ăn mày quen ngõ, cho nó làm gì? Cho nó mai nó lại tới. Nó không cho, nhất định không cho. Cho chúng mày mai chúng mày lại tới ngõ nhà tao, không may chúng mày lại chôm chĩa cái gì nhà tao, cho nên có cũng không cho, nhất định không cho. Đấy, đấy là người của thế gian. Còn chúng ta tu hành theo Phật, theo Bồ Tát là gì? Là chúng ta sẵn sàng là gì? Tổn mình để hạ, để lợi người cơ mà. Tổn mình để lợi người. Người thế gian là gì? Hại người để gì? Lợi mình. Nhưng người tu chúng ta là gì? Tổn mình để lợi người. Đấy mới là tu. Đấy mới là đệ tử Phật. Đấy mới là người học Phật. Đấy mới là người gì? Hành theo Phật. Đấy, khác nhau ở cái chỗ đấy đấy các quý vị. Pháp thế gian là pháp xuất thế gian. Khác nhau ở cái chỗ gì? Suy nghĩ, lời nói và hành động. Chỗ đấy đấy. Cho nên á, ở đây á, thầy khẳng định với chúng ta thì không có cái chuyện mà là gì, chúng ta cúng chúng sinh mà chúng sinh đến nhà chúng ta ăn xong họ ở lì lại không muốn đi. Những người ở lì đấy là toàn là những người có gì, có duyên nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta. Thầy nói á, toạc ra đi đó là gì? Gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại ông bà ông vái, rồi vợ chồng con cái nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta, thân bằng quyến thuộc với chúng ta, như trong kinh Địa Tạng nói đó. Đấy các quý vị ạ. Chứ còn bình thường ấy mà cô hồn ngạ quỷ không phải thân bằng quyến thuộc chúng ta thì ăn xong thì họ gì? Họ về. Thầy cũng nói nôm na không phải là Phật tử, họ đến chùa khai nguyên lễ, họ vào thắp hương, thắp hương xong là họ gì? Họ gì? Họ về. Còn chỉ có những người là Phật tử như chúng ta, đến lễ Phật xong xuống nghe pháp, nghe pháp xong đi ăn cơm, ăn cơm xong thì lại tu, tu xong lại ngủ, lại ngủ lại hết mấy ngày khóa tu mới gì? Mới về. Cũng là đến chùa khai nguyên. Nhưng đến chùa khai nguyên của một Phật tử để tu thì nó khác. Còn đến chùa khai nguyên để tham quan vãng cảnh, chiêm bái, du lịch thì nó gì? Nó khác. Đấy, hiểu chưa? Nói như vậy các cụ hiểu chưa? Đấy, nôm na như thế. Đấy, lấy pháp thế gian để ví dụ thì ví dụ gần gũi như thế chúng ta dễ hiểu. Còn mấy ý nữa, nói là nếu cúng rồi thì phần cúng lấy ấy chúng con có được ăn không? Có mấy cái hạt cơm mà ăn làm gì? Chẳng ra tiếc mấy cái hạt cơm và cái bát nước đâu hút hay sao? Hay là cái miếng cháo đâu hút hay sao? Cái đồ cúng cái chúng sinh bình thường ấy thì chúng ta nên gì? Nên đem đổ xuống sông hay là cho vào cái chỗ đất gì? Đất sạch để cho con chim, con kiến nó có thể gì? Thể ăn. Chứ chúng ta cũng đừng có vứt ra giữa đường cái ô tô nó đi, ô tô xe máy đi qua lại nó chèn nó hỏng mất đi. Mà có để ra đường ấy thì để vào gì? Gốc cây hoặc cái chỗ đất sạch để cho con kiến, con trùng nó đến nó có thể. Đối với chúng ta nó chỉ là một hạt cơm, đã cúng rồi bỏ đi. Nhưng đối với con kiến, nó tha về tổ nó, cả một đàn kiến trở thành một bữa gì? Một bữa tiệc thịnh soạn đó các quý vị. Cho nên chúng ta làm cái gì đó cũng phải nghĩ đến cả những cái gì? Những cái sâu xa ở trong. Cho nên đừng có bỏ ra giữa ngoài đường ô tô xe máy nó đi, nó dẫm nát đi. Bỏ nếu có để vào gốc cây, hoặc là để vào cái ven đường, cái bờ cỏ ấy. Ven đường sạch sạch, hoặc là đổ sông thì có con gì? Con cá, con cua nó ăn. Đấy. Hoặc thường ngày xưa các cụ bảo đổ lên mái nhà thì sẽ có con gì? Con chim, con chóc nó ăn, vân vân. Đấy, nên như thế. Còn đấy là gì? Cúng ít. Còn nếu cúng nhiều, thanh bông hoa quả vân vân ABC. Thì cúng xong rồi thì vẫn có thể cái lộc đó vẫn có thể cho con gì? Cho con, cho cháu, cho các hàng xóm. Hoặc chúng ta để nhoan lại, để vài ngày, nhiều chúng ta thì đi chợ hay đi đâu đó, ra những chợ có người ăn xin ăn mày hay có trẻ con hàng xóm, nó đi học về và có lộc cúng Phật này, lộc cúng Phật, lộc cúng Ấy này các cháu thì cho các cháu cho nó ăn thì thọ lộc Phật cho nó mạnh khỏe. Lúc đó mình nói lộc Phật cũng được, đừng có nói đồ cúng chúng sinh. Nói đồ cúng chúng sinh nó bảo ui chỉ ăn lại của ma, nó không cho ăn. Đấy bảo lộc Phật ăn hết. Đấy khéo, bỏ nó phí đi. Ngọc Phật, ngọc thực chứ. Ngọc thực là gì? Là các cụ ngày xưa nói là cũng phải nhờ vào gì? Nhờ vào sự gia trì của trời đất, mưa thuận gió hòa mới gì? Mới có. Cái công sức của chúng ta bỏ ra nhưng không có sự gì? Gia trì của gì? Nhật nguyệt trời đất thì cũng không có vậy. Cho nên chúng ta cũng phải quý kính, phải nâng niu và phải gì? Phải trân trọng vậy. Cho nên đừng có bỏ nó phí phạm đi, nó hôi thối, thôi yêu đi, bỏ đi thì nó cũng phí. Đấy. Cái gì mà nhon nhon rồi đến bim bim bánh kẹo, có thể hôm nay cho một ít thì cho vào cái túi hay cho vào cái thùng hộp xốp hay thùng giấy, để vài hôm sau đi ở phố thì nhiều lắm. Những người lang xin, ăn xin ăn mày cơ, những người phố trẻ con đánh giày ấy mà. Đến xếp đối với các cháu đấy thì cúng cái gì nó chẳng ăn. Nhưng mà thôi chúng ta cứ nói là lộc Phật cho nó hoan hỷ. Đấy, tế nhị một câu nói thôi. Cũng là cho, nhưng mà cho gì? Hoan hỷ. Đấy. Thế, còn chúng ta nếu muốn ăn có được hay không? Thì ở đây cái quan điểm thì tôi cũng nghe nhiều lắm. Một số các hòa thượng bảo ăn được. Quan điểm của một số hòa thượng nói như thế. Chúng ta cũng là chúng sinh đang tu. Chúng ta là phải Bồ Tát ở Phật đâu. Mà bảo không ăn được. Cho nên quan điểm của một số hòa thượng, một số quý thầy là gì? Đồ cúng chúng sinh là chúng ta là gì? Phật tử chúng ta vẫn ăn, vẫn ăn bình thường, vì chúng ta cũng là một chúng sinh. Đấy. Nhưng mà bảo là sao mà có người lại bảo là cho rồi tại sao vẫn ăn? Mà cho là gì? Cho cái gì? Cho cái tâm, cái hương, cái hoa, cái tâm thành, gọi là các cụ gọi là về thụ hưởng gì? Tâm thành của chúng ta. Còn cái vật thực gì? À, bằng cái xác của nó vẫn ở đấy, chúng ta bỏ đi nó phí, cho nên vẫn có thể dùng được. Đấy là một số quan điểm của một số quý thầy, một số hòa thượng. Còn một số các quý thầy, một số hòa thượng thì nói gì? À, người xuất gia không nên ăn những đồ cúng chúng sinh, hoặc là Phật tử tại gia đã thọ Bồ Tát giới cũng không nên ăn những đồ cúng chúng sinh. À, ngày xưa thì cụ tổ chủ Hương cụ có giảng á, chúng tôi được nghe bài giảng của cụ nói về những Phật tử đã thọ Bồ Tát giới tại gia, thì cụ nói là cũng không nên ăn đồ cúng chúng sinh. Cụ bảo là mình phát nguyện hành Bồ Tát đạo rồi, thọ giới Bồ Tát và hành Bồ Tát đạo rồi, thì cái chỗ đó mình không nên ăn. Nhưng hòa thượng bảo là không phải là không ăn được, nhưng cụ bảo không nên ăn. Vì sao không nên ăn? Vì nhường cái đó cho người khác. Cụ bảo cái đồ cúng đó nếu mà mình cúng rồi mình còn ra tranh, vì á ngày xưa những cái đàn cúng Mông Sơn Thí Thực ngày rằm tháng 7 á, các Phật tử thọ Bồ Tát giới hay chưa thọ Bồ Tát giới, cái lúc đàn cúng Mông Sơn Thí Thực ấy mà chưa xong đâu, vừa biến thực biến thủy chân ngôn xong, hòa thượng vẫn còn ngồi trên đàn, già trẻ gái trai ầm ầm lao mau để cướp gì, cướp lộc. Thậm chí là cụ Cáo Đỉnh, là cụ tổ cụ Cáo Đỉnh ngày xưa hơn 90 tuổi rồi, cụ lên cúng ngồi đàn cũng vẫn gì đang biến thực chân ngôn, nghe thấy biến thực một cái là gì, ở ngoài là Alonso bắt đầu là gì, cướp đàn xong đi gì còn chạy lên bà gì, người ta hô là phải cướp cả xa của hòa thượng mới nhiều phúc. Thế là thôi nó nhảy lên đàn và nó rằng nó xé mà rồi 4-5 sư thị giả lúc đó chạy vào là gọi là thôi sám hối cụ, gọi là bế hòa thượng vào trong. Nó còn chạy lên tít ở trên chùa thượng. Nó chạy lên tít chùa thượng để nó giành cái cả xa của cụ. Đấy, tính cho tôi được chứng kiến một cái năm cúng Mông Sơn Thí Thực ở tại chùa thầy như thế. Mà mình thấy hãi. Thực sự là gì? Hãi thật. Cái năm mới đi làm chú tiểu lên đó là đấy. Cụ cúng trong xuống dự thấy như thế hãi. Cho nên chắc là cũng chỉ vì như thế. Hoặc bằng cái lý nào đó, cho nên cụ tổ chùa Hương cụ ngày đó cụ mới giảng, Phật tử hỏi cụ mới giảng là gì? Thọ Bồ Tát giới rồi thì không nên ăn những đồ cúng chúng sinh ấy. Mà đã không nên ăn thì mình không nên gì? Không nên tranh, không nên cướp, mà để cho những gì? Những Phật tử vừa tam quy vừa ngũ giới thôi. Thế là bớt đi một phần rất lớn, vì cái đạo tràng thọ Bồ Tát giới của cụ chùa thầy ngày xưa nhiều lắm. Đó, phải đến hàng nghìn Phật tử thọ Bồ Tát giới, không phải đơn giản đâu, nhiều lắm. Thế đến chùa thầy. Cho nên mà những Phật tử cũng như đa số là những Phật tử thuần thành mới đến. Thế là bớt được đi một số đi. Một số có thể tranh cướp lộc rồi nhường cho những người khác. Mình thọ Bồ Tát giới thì mình đi tranh cướp với chúng sinh làm gì, tranh cướp với các cụ các vãi làm gì, tranh cướp với các cháu nhỏ làm gì nữa. Bồ Tát giới thì phải hoành tráng chứ, phải ngồi yên chứ, phải trang nghiêm chứ, phải thánh tịnh chứ, phải kiểu thế. Bớt đi, các cụ thì phương tiện nhiều mình không thể nào đắm được. Đấy là chúng tôi theo cái suy luận của chúng tôi thôi. Cho nên cụ nói là gì? Thọ Bồ Tát giới rồi thì không nên ăn được những đồ cúng chúng sinh. Và cụ nói vì sao? Vì Bồ Tát giới là phải nhường gì? Nhường cho chúng sinh, nhường cho người khác. Cho nên Bồ Tát không đi tranh của chúng sinh. Bồ Tát thà nhìn đói để nhìn chúng sinh ăn no. Thì Bồ Tát gì? Không ăn xuất ăn phần ăn của chúng sinh, không tranh cướp phần ăn của chúng sinh. Đấy mới là gì? Bồ Tát. Đấy. Cho nên cũng nói thêm như thế để chúng ta biết rằng cái việc được ăn hay không được ăn thì thầy nêu ra hai cái quan điểm như vậy. Phật tử chúng ta đã quy Tam Bảo rồi, ăn thì cũng không có tội tình gì đâu. Nhưng mà thôi, nếu mà chúng ta nhường được cho gì người khác thì chúng ta nên nhường là tốt nhất. Như quan điểm của thầy nói thì chúng ta tuy chưa phải là Bồ Tát, nhưng chúng ta đang gì trên bước đường thực hành để tiến tới gì hạnh của Bồ Tát, thực hành hạnh của Bồ Tát. Cho nên cứ có cái gì lợi thì chúng ta gì nhường cho chúng sinh trước, nhường cho những người gì còn biết tới Phật pháp ít hơn chúng ta trước. Chúng ta còn cái gì thì chúng ta sau, không còn thì chúng ta thôi. Đấy mới là tấm lòng gì vì pháp mà xả thân, vì chúng sinh mà gì đi vào những nơi khổ cực. Cái gì khó khăn chúng ta nguyện làm trước, cái gì lợi lạc thì chúng ta gì nguyện đến sau. Đấy mới là gì hạnh của Phật. Đấy mới là gì hạnh của Bồ Tát. Đấy mới là hạnh của gì người tu chúng ta cần phải noi theo để mà thực hành. Cho nên cái ý thứ ba thầy khuyên các Phật tử này đưa ra hai cái như thế, tùy chúng ta chọn. Ăn thì cũng không phải là phạm, nhưng chúng ta thì nên nhường thì tốt hơn. Đấy thì xin trả lời sang câu tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ bố thí giải thích cho con được hiểu thế nào là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ai hỏi câu này nghe chừng ghê phết. Thế là hiểu biết Phật pháp cũng khá nhiều thì mới hỏi được câu này, không thì không phải là hỏi được câu này đâu. Đây gọi là gì? Cái câu này chúng ta thường thấy dạy ở trong kinh luận của nhà Phật, mà đích thân gì từ kim khẩu Đức Phật dạy ra, mà sau này các tổ thường xuyên giảng về các chủ đề này cho hậu học vững niềm tin vào giáo pháp. Thế nào là y pháp bất y nhân? Ví dụ một vị pháp sư lên trên tòa giảng truyền kinh giảng đạo cho chúng ta gì, chúng ta biết rõ thêm về Phật pháp. Nhưng ở trong cuộc sống, vị hòa thượng đấy, vị pháp sư đấy có thể là chưa gì, chưa làm hoàn thiện, chưa giữ giới một cách thanh tịnh viên mãn tuyệt đối. Có thể là vị ấy có thể còn một cái tính gì, ví dụ hay nóng giận chẳng hạn. Tức là gì, hơi một tí là hòa thượng hay to tiếng, hay chửi hay mắng chúng ta, hay chửi mắng Phật tử vân vân chẳng hạn. Đấy cũng là gì, một cái điểm yếu. Hoặc cũng có thể đó là gì, là phương tiện của các ngài. Chúng ta phàm phu không thể biết hết được. Nhưng thôi cứ nói đấy là một gì, một điểm chúng ta thấy là chưa được hoàn toàn đó, như là Phật Bồ Tát đó, thật đi chẳng hạn. Hay là như Phật Bồ Tát đó, đã nhìn thấy được diễn tả ở trong kinh chẳng hạn, vân vân. Hay là chưa thấy gì, hòa thượng làm được y như pháp sư làm được y như lời thầy giảng ở trên bục tòa giảng chẳng hạn, vân vân. Ví dụ như trong kinh Phật dạy này, dạy là chư tăng chỉ được ăn một bữa, quá ngọ bất thực. Nhưng bây giờ tại sao đến chùa Khai Nguyên vẫn thấy gì các sư ăn sáng, ăn trưa, thậm chí là ăn cả tối. Mặc dù tối là ăn nhẹ thôi nhưng vẫn thấy các sư ăn cả tối. Nói như vậy, chúng ta bảo là nếu mà cứ y vào trong kinh thì sư chỉ được ăn có một bữa thôi. Thế mà thấy các sư ăn cả ba bữa như vậy, kể cả thầy cũng ăn cả ba bữa. Thì như vậy nói là gì? Thầy phạm một cái giới gọi gì? Quá ngọ bất thực. Tức là quá ngọ không được ăn. Vậy thầy phạm cái giới gì? Ăn đấy, quá ngọ. Phạm một cái giới là ngày ăn gì? Hai, ba bữa. Và như vậy nói là gì? Ồ, cái ông thầy này, ông gì? Về giới luật là ông không thanh tịnh. Ông vi phạm cái giới thì quá ngọ bất thực của Phật chế ra. Cho nên thôi, từ nay trở đi không nghe ông ấy giảng nữa, không đến chùa ấy để tu nữa, vân vân. Như thầy gọi như vậy gọi là gì? Chấp vào gì? Đấy gọi là cố chấp. Đấy gọi là pháp chấp. Đó. Cho nên chúng ta gì? Nói là thôi. Nếu chúng ta nghĩ là gì? Thì tuy thầy ấy chưa gì? Chưa ăn một bữa nhất thực, nhất ngọ, chính ngọ như là lời Đức Phật dạy, nhưng mà thấy thầy cũng làm được nhiều việc. Thì trí tuệ tuy không phải là xuất sắc, nhưng mà thôi cũng tạm tạm. Lên giảng cũng không phải là gì xuất chúng, nhưng mà cũng khiến mọi người là gì? Dễ nghe. Về giới đức tuy chưa viên mãn, nhưng mà xét ra cũng nhiều cái gì mình cần phải học, vân vân. Đại khái như thế. Cho nên gì? Thôi, vẫn đến chùa để nghe giảng, vẫn đến chùa để tu tập, vẫn vào YouTube, vào trên mạng để gì? Để tra, để nghe thầy giảng. Thì đó gọi là gì? Y pháp bất y nhân. Tức là nương vào pháp, chứ không nương vào người. Người còn có thể có lỗi này, lỗi nọ, thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Nhưng pháp vị ấy giảng là gì? Là đúng, là chuẩn, là phù hợp với lời Phật dạy. Phù hợp với gì? Với pháp luật nhà nước. Phù hợp với gì? Với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nếu đem áp dụng, chúng ta thì lợi ích, được an lạc, được hạnh phúc, được tốt đẹp, vân vân. Chúng ta thấy pháp đó gì? Được, thì chúng ta gì? Vẫn nghe, nương vào pháp để chúng ta thay đổi. Thầy chưa thay đổi được, thầy chưa tốt được cái khía cạnh ấy, nhưng chúng ta có thể gì? Tốt được mà. Đúng không? Ví dụ thế, thầy chưa ăn chay được, chúng ta vẫn có thể ăn gì? Ăn chay được mà. Nhưng pháp giảng phải là pháp thật. Thế nào là pháp thật? Đấy, gọi là gì? Pháp liễu nghĩa. Y liễu nghĩa kinh, bất y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa kinh đấy. Đấy. Rồi tí nữa đến cái đấy thì nói. Cho nên y pháp bất y nhân, tức là chúng ta chỉ nương vào những lời dạy chân chính của các quý thầy ấy, các bậc tu hành ấy, để chúng ta thì tu tâm dưỡng tính, rèn luyện trí tuệ ngày một sáng ra, mở ra, mở mang ra, sáng ra, tu tập thì ngày một tốt ra. Có thể cái đó thầy chưa làm được, chúng ta cứ hoan hỉ không sao. Thầy chưa làm được thì chúng ta không nhìn vào lỗi của thầy, chưa nhìn vào lỗi của bạn đồng tu để đi chỉ trích, để vì thế mà chúng ta bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, bỏ tam bảo, bỏ việc học tập tu hành, vân vân. Đó gọi là y pháp bất y nhân. Vì nhân á, nhân ở đây chính là chỉ cho những người thuyết pháp, chỉ cho những vị thầy, thậm chí những đồng tu Phật tử của chúng ta còn khiếm khuyết đó, một vài điểm nào đó, một vài chục điểm nào đó, vân vân trong cuộc sống. Nhưng mà những cái lời giảng pháp ấy là chân chính, là đúng đắn, là như thực, là không lừa dối, thì chúng ta thì nương vào đấy để mà tu tập. Đó gọi là y pháp bất y nhân. Thứ hai là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Nghĩa là gì? Nghĩa là giáo nghĩa, là ý nghĩa ở trong gì? Những lời dạy của Đức Phật đấy, ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luật Luận. Ngữ là gì? Ngữ là lời nói. Cho nên cái này là bên nhà thiền chúng ta thấy gì? Nhà thiền họ thường hay nương vào nghĩa, chứ không nương vào ngữ đâu. Ngữ là lời nói các quý vị. Xin thưa các vị, thôi tôi nói thật một chút. Ngày xưa có người, có vị khách tăng đến hỏi Ngài Triệu Châu, thế nào là Phật? Ngài nói là gì? Ba cân gai. Ba cân gai tức là ba cân gì? Ba cân mè đó. Mè gà, ba cân mình gọi nôm na, mình gọi là vừng đó. Đấy. Thế nào là Phật? Ba cân vừng. Liên quan gì không? Chúng ta học bình thường thì chúng ta không hiểu đâu, bình thường. Thế hỏi thế nào là Phật? Bảo ba cân vừng. Ba cân gai, ba cân mè là ba cân vừng. Đó, nói như thế, nghĩa thì anh ta dễ hiểu. Rồi có người đến hỏi, thế nào là Phật? Xin lỗi các vị, cái này phải cho tôi nói thật, phải đúng trong nghĩa nhé, trong cái sách nhé. Thế nào là Phật? Que chùi đít. Ngày xưa đi vệ sinh dùng cái gì? Cái que ấy mà. Bây giờ chúng ta gọi giấy vệ sinh ấy mà. Thế bây giờ chúng ta thì có thể dịch là gì? Hỏi Ngài thế nào là Phật? Ngài bảo gì? Giấy vệ sinh. Hỏi thế nào là Phật mà trả lời là giấy vệ sinh? Có liên quan gì đến nhau không? Không. Hôm trước có vị tăng đến hỏi tổ là gì? Thế con chó có Phật tính không? Tổ bảo là gì? Là không. Hôm sau có vị thiền sinh đến hỏi con chó có Phật tính không? Ngài lại trả lời gì? Có. Vị thiền sư hôm trước đến hỏi, thiền khách hôm trước, thiền tăng, thiền khách hôm trước đến hỏi con chó có Phật tính không? Ngài bảo không. Hôm sau một vị đến hỏi y câu hỏi đấy, Ngài bảo là gì? Có. Nào, đấy thì chúng ta nếu mà y vào gì? Vào ngữ, tức là lời nói, thì chúng ta thì càng bị rối rắm hơn. Giống như gì? Đã vướng vào trong lưới rồi lại còn gì? Lại còn cá đã lưới vào, vướng vào lưới rồi lại còn mắc câu nữa. Hay là gì? Hay là đã gì? Ăn vào cái lưới bị miệng bị mắc câu rồi lại còn lừa vướng vào gì? Cái tấm lưới nữa thì lại càng khủng hoảng hơn. Đấy. Học Phật tương tự như thế. Nếu chúng ta chỉ cố chấp vào gì? Vào lời nói của người A, người B, người C á, thậm chí là của vị pháp sư này, vị pháp sư nọ, pháp sư kia đó, vân vân, thì xảy ra gì? Đấu tranh, xảy ra cãi nhau, xảy ra hơn thua, chiến tranh ngôn ngữ ở trên mạng mà thôi. Chúng ta thấy xã hội bây giờ đang như thế đấy. Đó. Cho nên y nghĩa bất y ngữ, tức là chúng ta chỉ nương vào nghĩa kinh, nương vào nghĩa của gì? Của cái lời nói ấy, trong một cái giai đoạn nhất định ấy, một đối tượng cá biệt ấy, vân vân. Ví dụ ở trong quyển sách Bích Nham Lục của thiền sư Tuyết Đậu có giải thích về cái câu mà gì của tổ Triệu Châu trả lời hai vị thiền khách đến thưa hỏi cùng một nội dung, cùng một câu hỏi: con chó có Phật tính không? Vị thiền khách hôm trước bảo là không. Tổ Tuyết Đậu nói: vì sao tổ lại bảo là không? Vì vị thiền sinh ấy cái gì cũng đang chấp có ở trong lòng, cho mình là gì? Là bậc xuất gia, cho mình là bậc trì trai giữ giới, tinh tiến thiền định thiền hành, cho mình là bậc cái gì? Có công đức tu hành lớn lao như thế, chắc phải được mọi người công nhận, được tổ công nhận thế này thế nọ thế kia. Mục đích đến hỏi tổ con chó có Phật tính hay không? Chỉ mong để cho tổ nói gì? Là có. Kinh Pháp Hoa nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và mình cũng là gì? Tu hành xuất gia chân chính như thế này. Nếu mình có Phật tính, nếu tổ bảo là có, thì vị này sẽ hỏi là gì? Vậy thì, có thể là vậy thì, theo tổ gì? Con có Phật tính không? Nếu tổ bảo có, thì bảo con có thành Phật không? Nếu tổ bảo có, thì lúc đó ông gì? Cái tâm cống cao ngã mạn đó, ông phừng phừng như là lửa cháy, đổ thêm gì? Xăng dầu và cỏ khô vào đó. Cho nên tổ gạ dội cho nó một gáo nước lạnh là gì? Là không. Đấy, Bích Nham Lục Tổ Tuyết Đấu giải thích vì sao mà tổ bảo không. Vì đối tượng đến trước mặt lễ tổ, hỏi tổ ấy, họ đang gì? Đang chấp một bồ kiến thức, chấp một bồ gì? Giới hạnh, chấp một bồ gì? Công đức. Cho nên tổ mới bảo là gì? Không. Đấy. Ngược lại với ông thiền sinh hôm trước, ông thiền sư hôm sau, ông đang chấp không, cái gì cũng cho là không. Cho nên không chỉ trai, không giữ giới, không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền, không thuyết pháp, không làm việc thiện, cái gì ông cũng bảo là không. Cho nên hỏi tổ, tổ mới bảo là có. Đấy. Cho nên chúng ta gì, nếu chỉ nghe tổ nói như vậy là chúng ta gì, mù tịt. Cho nên không được y vào gì, vào ngữ, mà phải y vào gì, vào nghĩa. Là chỗ đấy. Kinh Phật cũng như thế. Nếu chúng ta chỉ nương vào lời Phật dạy trong kinh này mà đi đối chất kinh kia, đó là gì? Y kinh giảng nghĩa, tam thế chư Phật oan. Tức là nương vào kinh mà giảng nghĩa, mà tranh luận, mà nói đúng sai, thì ba đời chư Phật oan uổng vậy các quý vị. Ví dụ như người hành giả tụng kinh Pháp Hoa, chỉ kinh Pháp Hoa, hành theo kinh Pháp Hoa, thì kinh Pháp Hoa nói là kinh Pháp Hoa là vua của các kinh. Mà là vua rồi thì còn kinh nào hơn nữa không? Không, vua rồi, vua là cao nhất. Ngày xưa vua là cao nhất. Vua rồi thì không còn ai hơn nữa. Trong một quốc gia thì vua là cao nhất rồi. Chỉ còn tể tướng rồi, còn đại thần, quần thần, hoàng hậu rồi, thái tử, hoàng tử, công chúa ở dưới, tất cả đều dưới hết. Vậy thì nếu mà người hành giả theo Pháp Hoa nói là gì? Tôi tụng kinh Pháp Hoa, tôi hành theo Pháp Hoa, tôi là hành giả Pháp Hoa, tôi mà là gì? Pháp của tôi mới là nhất. Còn tất cả các pháp khác gì? Đều là quần thần, giống như quần thần, hoàng tử, công chúa, hoàng hậu, vân vân. Thế thì nói như thế, nếu mà y kinh mà nói gì? Là vua, người học theo kinh Pháp Hoa là vua, là con của vua, vân vân. Nói là kinh Pháp Hoa, pháp môn Pháp Hoa mới là nhất, là đệ nhất, không có pháp nào bằng cả. Vậy thì trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng nói gì? Trong tất cả các kinh, kinh này là gì? Là hơn hết. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật nói là gì? Trong tất cả các kinh, kinh này là gì? Là mẹ sinh ra tất cả các kinh khác. Trong tất cả các Đức Phật thì kinh này là gì? Là mẹ của các Đức Phật. Kinh này hay sinh ra các Đức Phật, cho nên kinh này là mẹ của các Đức Phật. Vậy thì bây giờ cứ lấy kinh Bát Nhã và kinh Pháp Hoa, mà ông thì bảo là gì? Vua của các kinh. Một ông thì bảo là gì? Là mẹ của các Đức Phật, là mẹ của các vị vua. Thế nào đây? Ai hơn? Em nói về vua, vua không phải có mẹ mới có chứ, phải có mẫu hậu chứ, đúng không? Trên vua cũng phải gì? Cũng phải ngày khánh tuế, ngày lễ cũng phải quỳ xì sụp cho mà lễ mẫu hậu chứ. Đấy. Vân vân. Cho nên là chúng ta thấy những cái đó nó chỉ là phương tiện, danh từ phương tiện để Đức Phật gì? Thuyết giảng bộ kinh nào thì Ngài cũng tán thán khen ngợi bộ kinh đó là tối tôn, tối vi, tối diệu, tối thắng, là vua của các kinh, là vua của gì? Của giáo pháp. Ấy thì giảng về tịnh độ, giảng về kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật gì? Kinh này là gì? Là trên hết. Kinh này là Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh Vô Lượng Thọ này, trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển thì đều quy về kinh Vô Lượng Thọ. Trong tất cả bộ kinh Vô Lượng Thọ thì quy về gì? Nếu mà quy gọn lại thì quy về gì? 48 đại nguyện. Trong 48 đại nguyện, nếu quy về thì lại quy về nguyện thứ 18. Trong nguyện thứ 18 nếu quy ngắn lại thì rốt cuộc chỉ có 4 câu gì? 4 chữ mà thôi. A Di Đà Phật. Vậy nếu có người ta, nếu có người thì phỏng vấn Hòa Thượng mà hỏi rằng thì Bạch Hòa Thượng, thế thì 49 năm Đức Phật phải thuyết pháp làm cái gì cho nó mệt? Phật nói mỗi 4 câu A Di Đà Phật, đi đâu Phật, ai hỏi cái gì Phật cũng A Di Đà Phật, thế là xong. Phật phải đi giảng giải, đi thuyết pháp, đi thuyết ra Tam Tạng Thánh Điển để làm cái gì cho nó mệt nhọc ra, vân vân. Để chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu rằng á, y nghĩa bất y ngữ, nó phải gì, phải hiểu làm sao đó cho nó đúng. Chứ chúng ta mà lấy nghĩa kinh này để chỉ trích mà để đối với nghĩa kinh khác là nguy hiểm rồi. Như vậy là chúng ta gì, chấp pháp rồi, chúng ta sai đường, lạc lối rồi. Đấy, đấy là gì, nói nôm na về y nghĩa bất y ngữ là như thế. Cho nên chúng ta gì, chỉ nương vào nghĩa kinh và một cái bộ kinh ấy Đức Phật thuyết cho đối tượng nào, thuyết cho gì, căn cơ nào, hạng người nào, đối tượng nghe là gì. Ví dụ như Phật thuyết về kinh Pháp Hoa là đối tượng là dành cho những vị gì, những vị tu tập là gì, có căn khí đại thừa, những vị đã tu chứng gì, thánh quả, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, sơ địa, đến gì, đến thập địa đẳng giác, diệu giác Bồ Tát rồi mới có thể tin, có thể nghe, có thể hành theo được. Còn phàm phu chúng ta cũng có thể nghe, nhưng hành thì gì, khó có thể kịp được. Nếu chúng ta hành kịp được thì chúng ta cũng là gì, cũng là sơ địa Bồ Tát, sơ phát tâm Bồ Tát rồi đấy các quý vị. Đó, cho nên đối tượng của kinh Pháp Hoa khác. Đây dành Phật thuyết dành cho gì, đối tượng của kinh A Hàm khác, hoặc là đối tượng của kinh gì, kinh Địa Tạng hay là kinh Di Đà cũng gì, cũng khác. Chúng ta không thể lấy gì, nghĩa của kinh Địa Tạng để so sánh với kinh Bát Nhã được, hay là so sánh với gì, với Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm được, vân vân. Đó, đặc biệt là gì, không thể lấy Địa Tạng mà so với kinh gì, Kim Cương được. Đối tượng nó khác nhau, chúng ta học Phật phải hiểu cái điều đó. Cho nên đấy gì, chỉ y vào nghĩa thôi chứ không được y trên ngữ. Y trên ngữ tức là lời nói đó thì cãi nhau hết ngày này có ngày khác, năm này qua năm khác, kiếp này có kiếp khác, mãi trầm luân mà thôi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải y vào nghĩa kinh chứ đừng y vào lời nói văn tự, ngôn ngữ văn tự vậy. Thứ ba là y vào trí, không nên y vào ý chí bất ý thức. Tức là ý chí là trí, tức là ở đây là gì, trí tuệ. Trí tuệ ở đây do gì, do công đức trì trai giữ giới tu hành mà có, gọi là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Tức là do trì trai giữ giới mà có gì, có gì, có định tâm. Do có định tâm mà trí tuệ vô lậu đó gì, phát sinh ra, thì trí tuệ đó mới là trí tuệ chân thực. Ở nhà Phật chúng ta gọi là gì, gọi là tịnh trí, như thực trí, hay là gọi là gì, gọi là cái trí đó gọi là trí gì, trí vô lậu. Trí đó không do gì, do học mà có. Cái trí do chúng ta học mà có đó chính là gì, là cái thức vậy, cái trí tuệ của thế gian vậy, mình gọi là cái thức đó. Thức là gì, thức là cái sự hiểu biết, mắt thấy sắc, cái gì mình thích thì mình gì, nhận, còn mình không thích thì gì, buông. Ví dụ ai thích mặc quần áo trắng, nhìn thấy quần áo đỏ là gì, không thích. Ai thích màu xanh, màu vàng, thì cái gì cứ màu xanh, màu vàng là thích, còn màu đỏ, màu trắng là gì, là không thích. Thậm chí là còn gì, còn ghét bỏ nữa. Đó, cho nên ở đây gì, cái thức của chúng ta gì, là do nhận biết từ gì, mắt thấy sắc, thông qua gì, thông qua cái ý thức của mình mà nhận biết đẹp hay là không đẹp, xanh, đỏ, tím, vàng, vân vân. Tức là gì, về sắc trần, nhận thức về sắc trần, cái thức nhận biết về sắc trần, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen, đẹp, xấu, vân vân. Chúng ta thấy nếu đi xem phim, xem phim mà diễn viên toàn diễn viên gì, người thì lé, người thì lùn, người thì gì, sứt môi, người thì lồi rốn, chúng ta có thích xem bộ phim hay không? Mặc dù kịch bản rất là hay, nhưng chúng ta có thích xem không? Diễn viên xấu, mù răng thì gì, cái thò, cái thụt, cái nhấp nhô, Chúng ta đang xem mà không khéo nó bổ từ trong tivi bổ ra, chúng ta chết toi. Kiểu thế, diễn viên như thế chúng ta có thích không? Đấy chỉ có diễn viên hài thôi, nó đóng thế thôi, gọi là cười chọc quê một chút thì xem thôi. Còn những cái bộ phim mà gì hay đến đâu dài tập nữa thì mà chúng ta bảo diễn viên sâu mù thế chúng ta có thích không? Không. Cho nên á, kịch hay, cốt truyện hay, nhưng mà diễn viên phải gì? Đẹp. Con trai thì phải cũng phải đẹp, con gái cũng phải đẹp. Diễn xuất thì phải gì? Phải đạt, phải hay. Phải lấy được lòng người thì khán giả mới gì? Mới xem, chúng ta mới muốn xem. Đấy là về gì? Thức đó các quý vị. Do nhận biết từ con mắt, do nhận biết từ gì? Từ ý thức của chúng ta, thông qua cốt truyện, thông qua cái sự gì? Diễn của các diễn viên đó, chúng ta nhận biết diễn viên này diễn tốt, diễn viên diễn gì? Diễn hay. Mà diễn viên gì? Lại đẹp trai, lại xinh gái. Cho nên chúng ta mới muốn gì? Muốn xem chứ. Đấy, thế giới bây giờ, xã hội bây giờ chúng ta đang gì? Đang bị vướng vào cái đó các quý vị. Cho nên các quý vị thấy là hơn chục năm nay thầy có xem tivi đâu. Nói thật với các quý vị là không dám xem tivi. Vì xem tivi ấy, người tu chúng ta là gì? Ái ố, hỉ nộ, yêu thương, giận ghét, oán hận từ trên cái màn hình đó. Không tốt tí nào. Từ năm 2012 thầy nghe thầy Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế. Cho nên thầy có mở tivi nữa đâu. Không xem tivi nữa. Từ năm 2012 tới giờ không xem tivi nữa. Mà chùa chúng ta không xem cho xem tivi. Cho nên đấy, cái thức là cái gì? Cái nhận biết ở thế gian của chúng ta này, nó chỉ đem lại phiền phức nhiều hơn là đem lại gì lợi lạc đối với người tu cầu đạo giải thoát. Nhưng còn thế gian đó thì gì? Cái thức đó cũng tốt đấy. Cái sở học mà có trí tuệ để làm ăn đó, có của cải, có vật chất để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội ngày một văn minh giàu đẹp thì đó là tốt. Đấy, tốt với thế gian. Nhưng còn chúng ta đây đang nói đối với đạo giải thoát đó, là chúng ta nêu y vào thức đó, nương vào thức đó, cái sự học hành trí tuệ của thế gian đó mà chúng ta gì chấp vào đó, chúng ta vướng vào đó thì chúng ta rất nguy, rất là nguy. Cho nên ngày xưa Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ khi Ngài còn là thầy giáo, là hiệu trưởng, Ngài dạy cái trường trung cấp Phật học Hà Tây của chúng tôi ấy, Ngài nói là nếu mà y vào thức, nương vào cái kiến thức sở học thì vì đó chỉ làm gì? Phá hoại đạo pháp đó mà thôi. Nói như thế đấy. Mọi người không hiểu. Xong rồi có học sinh đứng lên, có tăng sinh đứng lên bạch cụ. Cụ mới giải thích cho. Vì sao cái thức đối với thế gian là quý, nhưng đối với đạo xuất thế gian của chúng ta là gì? Lại là gì? Là họa. Vì nếu chúng ta học Phật tu Phật mà chấp vào gì? Cái kiến thức học tập điển chương ở bên ngoài mà có. Chấp vào cái kiến thức học rộng biết nhiều mà có. Chấp vào kiến thức cái gì? Bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư mà nói là đấy là việc gì? Việc tu á. Thì cụ nói đấy, hỏng đấy. Làm cho Phật Pháp suy vong á. Nhanh đấy. Người tu chúng ta là cụ nói là phải gì? Chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, nó sinh ra trí tuệ. Thì cái trí tuệ ấy mới đem lại lợi ích cho thế gian. Còn cái trí tuệ mà do ngồi trên ghế nhà trường mà học được ấy, nó là phương tiện thôi. Cụ nói là phương tiện thôi. Cần phải học, cần phải có, nhưng đừng có chấp vào nó, cho nó là chính. Việc chính của người tu á, chúng ta là sai rồi. Cho nên đấy là trợ thôi. Còn cái chính là phải gì? Chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền. Đấy, ngày xưa cụ nói như thế. Hay nói nôm na cụ nói gì? Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Đấy, tức là nhân do giữ giới mà gì? Mà tâm được an định. Do tâm an định mà trí tuệ sinh ra. Thì cái đó mới là cái trí gì? Trí vô sinh. Cái trí của Phật Còn cái thức của thế gian đó, học được một tí thì đem ra tranh luận cãi nhau, đặc biệt là thế kỷ 21 này cãi nhau tay đôi như ngày xưa nó còn đỡ. Bây giờ mà cãi nhau mà đưa lên trên Zalo, Facebook các thứ vân vân đó thì nguy hiểm rồi các quý vị, rất nguy hiểm. Chúng ta mà cứ gì Phật tử vào tung hô thầy mình thì người khác họ không đồng quan điểm mà họ chửi, đi vào cãi nhau thì chết toi luôn. Cho nên quan điểm của thầy cấm các Phật tử trong đạo tràng chúng ta là gì, họ chửi thầy ở trên mạng kệ họ, thầy chịu hết không phải lo. Họ sỉ nhục thầy ở trên mạng cũng gì kệ họ, chúng ta cứ hoan hỉ đi. Đọc thấy cái tin nhắn hay comment đấy cũng không cần phải gửi cho thầy, cũng chẳng cần phải gửi cho các sư ở trong phòng thông tin làm gì cả, kệ họ. Giống như gì, chúng ta đối với những cái đó nó phải gì, phải giống như mây bay qua bầu trời, giống như gì nhạn quá trường không. Tức là chim gì, chim nhạn nó bay qua bầu trời nó có lưu lại dấu vết gì không? Không. Mây bay qua bầu trời thì nó tan biến, nó thành nước, thành mưa, nó chứ là cái còn hình dấu gì không? Cũng không. Thì mình học Phật thế thôi, giảng pháp, giảng xong thì thôi, không nói lại nữa. Họ muốn tranh luận là với mình bảo không, tôi không nói nữa. Tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi, còn nghe không nghe nghe thôi. Còn họ muốn chửi tôi thì họ tự nghe, tôi có nghe đâu, tôi có vào mạng, tôi nghe đâu, tôi có vào mạng, tôi đọc. Đâu mà nếu có đọc thấy đi chăng nữa thì tôi cũng bỏ qua, lướt qua thôi. Tôi cũng có chửi lại họ đâu, có bình luận lại đúng sai đâu. Thế là xong. Còn người ta đến, người ta phỏng vấn mình, người ta muốn viết bài về mình, xin thôi. Xin. Cho thì quý, mà không cho thì thôi kệ các vị. Còn nếu bắt tôi đi tù thì thôi, nếu đi tù vì cái việc làm tốt cho dân cho nước mà bắt tôi đi tù thì thôi tôi cũng đi thôi, có sao đâu. Nếu bắt mà mình làm tốt mà vẫn bắt thì mình cứ hoan hỉ mà thì đi thôi, có sao đâu. Ngày xưa ngài Hư Vân cũng thế mà, hơn 4 năm ngồi trong tù, mà trong tù có khi lại gì, lại độ được người tù, lại độ được người tù. Ngài Hư Vân ở trong tù độ được khối người tù. Họ quy Phật ở ngay trong tù luôn. Đấy, Bồ Tát Địa Tạng vào trong địa ngục tức đi vào tù đấy các quý vị. Ngày vào tù thì độ chúng sinh đấy. Cho nên nếu mình làm tốt mà họ vẫn cố tình không hiểu, họ bắt mình đi tù. Nếu mà phải đi tù với cái tội gì? Vì tội xây chùa cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử có nơi để lễ bái, có nơi để học tập, có nơi để tu hành, có nơi để hướng thiện. Mà họ nói là mình làm như thế là sai, là đi tù. Mình xin họ nhất định họ không cho, bắt mình đi tù thì thôi cũng hoan hỉ mà đi tù, chả sao cả các quý vị. Có khi vào trong ngồi trong tù lại giáo hóa được một vài người tù lại quý. Giáo hóa ở chúng ta hàng nghìn người ngoài này công đức đã tốt rồi, nhưng giáo hóa được một hai người ngồi trong tù mà họ phát tâm bồ đề được thì quý chẳng khác gì giáo hóa cho hàng nghìn người ngoài này các quý vị. Thì chúng ta ở ngoài này học đạo là gì? Là dễ. Còn ở trong tù học đạo thì mới gì? Mới khó. Đấy, cho nên cái duyên nó đến đâu thì chúng ta hoằng pháp, hành pháp đến đó. Xin thôi thì là gì, là xong thôi. Nhưng từ trước đến nay, từ năm 2006 đến nay, không biết bao nhiêu bài giảng, không biết bao nhiêu bài pháp của thầy. Có người ta cũng thì năm ngoái năm kia có một trường hợp thầy cũng có nhắc nhở một cái Phật tử tu, thì nói là tu sai pháp ấy, mong cầu thần thông này nọ kia. Xong rồi vị này đăng lên làm, cũng làm lên mấy cái clip đăng lên trên mạng, cũng nói thầy ghê lắm. Nói là muốn gì, muốn tranh luận đúng sai với thầy, muốn thế này thế nọ thế kia. Một số Phật tử gửi lại cái clip cho thầy, bảo thôi thầy không cần xem làm gì. Thầy nói một lần là thôi, còn vị ấy nghe để nghe, không nghe thì thôi. Một lần thôi, xong. Nghe thì tốt cho họ, mà không nghe thì cũng mình cũng chả mất cái gì. Có nhân quả hết mà, có gì đâu. Vị này lên mạng muốn thì muốn chiến lại thầy. Nhưng mình chả chiến thì cuối cùng là chính những cái Phật tử theo vị ấy lại đi gì, đi nói lại vị ấy. Đến thầy xuất gia mà Phật tử còn muốn chiến nữa thì đúng hay là sai? Cho nên những người trước đây nghe vị ấy giảng, tự nhiên là quay lại gì, bỏ vị ấy gần hết. Vì sao? Đối với thầy xuất gia là đại đức xuất gia, mà Phật tử còn muốn chiến nữa thì ai người ta nghe nữa, ai theo nữa? Cho nên là vị đấy gì, tự nhiên là mất đi khá đông các Phật tử thân tín theo mình bỏ và nói là gì? Không đúng với chính pháp. Mình cần nói gì đâu? Mình là tăng, mình là thầy, hoan hỉ kệ họ. Chỉ cho họ cái sai mà không nghe thì mình thôi, mà không nói gì nữa. Thế là hết gì? Nếu mà ngày đấy thầy cũng đứng lên để phân biệt đúng sai rồi cãi nhau với họ thì có khi tùm lum ra hết ở trên mạng xã hội á, nguy hiểm. Nên ở đây cũng là những kinh nghiệm với các Phật tử, thầy cũng đã nói vài lần nhưng hôm nay nhắc lại luôn. Đó. Bất cứ một ngày nào đó hay một lúc nào đó, các vị có thấy ai chửi thầy ở trên mạng kệ họ, cũng không phải nói với thầy, cũng không phải gửi cho thầy. Họ chửi thầy là con chó, chửi thầy là con mèo cũng được, chửi thầy là con gì con vịt cũng được, không sao. Họ chửi họ tự nghe. Thì chúng ta tu hành cũng thế thôi, cũng tương tự như thế. Các vị biết là thầy học được cái nhẫn này từ đâu? Chính vì năm 2012, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không có một câu chuyện. Pháp Sư Ngộ Đạo bay từ Đài Loan, cầm một cái tập hồ sơ, đem sang tận bên Úc Châu, ngày đó Hòa Thượng đang ở bên Úc, mang sang cho Hòa Thượng một cái tập hồ sơ và một cái gì, một cái USB, có rất nhiều các bài giảng và những cái đả kích của các pháp sư ở Trung Quốc, các Phật tử ở Trung Hoa Đại Lục và ở Hồng Kông, ở Đài Loan và ở nhiều nơi trên thế giới. Nói Hòa Thượng là tà đạo, nói Hòa Thượng là giảng không đúng chính pháp, nói Hòa Thượng là truyền bộ kinh Vô Lượng Thọ là của ngài sư phụ của ngài là ngài Lý Bình Nam á, giao cho á. Ngài Lý Bình Nam thì nhận từ nơi thầy của ngài Lý Bình Nam giao cho bộ kinh ấy, kinh Vô Lượng Thọ ấy, và ngài Lý Bình Nam là thầy lại giao cho Hòa Thượng Tịnh Không truyền, và nói là Hòa Thượng Tịnh Không cái giảng và truyền bộ kinh Vô Lượng Thọ ấy của cái vị cư sĩ ấy là gì, là sai pháp. Đó, cho nên chửi Hòa Thượng ghê lắm, và thậm chí họ là còn gì viết cả bài báo, và thầy Ngộ Đạo làm cả một cái tập báo các thứ đi sang tận bên Úc Châu bạch với Hòa Thượng là Hòa Thượng thì từ bi, nhưng mà không thể để người ta sỉ nhục Hòa Thượng, sỉ nhục pháp môn được. Thế nên Hòa Thượng cứ để cho chúng con á, mời một số các vị có trình độ, có kiến thức viết lách về để phản biện lại, phản biện lại các bài viết đấy. Thế Hòa Thượng mới bảo là đâu rồi những cái bài viết đấy đâu. Thế là có cả quay cả clip thì xem cả trên cái clip Hẳn Hoi nhá. Hòa Thượng bảo ở đây thầy Ngộ Hạnh lấy ra cả một cái tập dày về đến thì đến 20 phân, bê hai tay này đến Hòa Thượng cầm lấy. Các vị biết Hòa Thượng cầm đi đâu không? Hòa Thượng cầm lấy, Hòa Thượng vái ba cái thì Hòa Thượng mang gì, bỏ vào soạt rác, không nói thêm một lời. Ta thấy đấy là cách hành xử của Hòa Thượng, và thầy thì cũng từ cái hành động của Hòa Thượng mà thầy thì học được cái cách ấy, không khởi chiến tranh với bất cứ ai thì sẽ không có ai để chiến tranh với mình. Không chỉ học với Hòa Thượng mà ngày xưa thì tụng kinh Pháp Hoa, hành giả Pháp Hoa tụng kinh Pháp Hoa nhiều cũng đã học được gì một phần ở trong đó rồi. Đức Phật dạy là không đi nói lỗi người, mà nếu có nói để cho thấy người ta lỗi, người ta sai mình nói mà người ta không hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu thì mình cũng đừng gì tranh biện lại nữa. Đấy là những kinh nghiệm xử lý về gì, về đấu tranh ở thế gian. Kinh Pháp Hoa dạy rất rõ điều đó. Cũng may mắn thầy gì ngày xưa mới xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa rất là nhiều, cho nên gì cũng học được, giữ được cái gì, cái một phần cái đó. Và đặc biệt là năm 2012 xem là cái clip của Hòa Thượng Tịnh Không xử lý cái vấn đề gì tranh luận xong, Hòa Thượng cầm cái đó, Hòa Thượng vò vào soạt giác, Hòa Thượng xong, Hòa Thượng quay lại, Hòa Thượng nói với Pháp Sư Ngộ Đạo, Pháp Sư Ngộ Đạo với mọi người ở đó là người ta chửi tôi nhẫn được, người ta mắng tôi nhẫn được, rồi Hòa Thượng còn nói còn thậm chí người ta thì người ta đánh tôi gì tôi cũng chịu được. Nay người ta mới chửi ở trên mạng, chửi ở trên báo chí, tôi có nghe đâu, tôi đã nghe thấy đâu. Cho nên các thầy đừng có phải bận tâm về cái việc ấy. Rồi chốt lại là Hòa Thượng bảo thôi, các thầy dành thời gian để gì? Để niệm Phật để cho nhiều. Thế là kết thúc. Chúng ta thấy hậu học chúng ta cũng phải gì? Học các bậc tiền bối, các ngài hành xử để mà gì? Mà tu vậy. Cho nên chính vì thế chúng ta ở cái thời mạt pháp này, đặc biệt cái thời đại 4.0 hơi một chút nó đưa lên báo, hơi một chút nó đưa lên mạng này, chúng ta cứ hơi một chút là chúng ta thì đi vào đó để tranh luận, để thế này thế nọ kia là mệt lắm đấy. Cho nên cứ hoan hỉ đi, kệ họ, nói chúng ta thế nào cũng được, chửi chúng ta thì ngu như con chó cũng được, dốt như con bò cũng được, mà lại gì đần như con vịt cũng được, sao đâu. Kệ họ. Chúng ta tự dối lòng mình mới đáng sợ, còn với người khác đừng có quan tâm quá cái đó làm gì. Đấy, đấy là kinh nghiệm của gì các cụ các tổ tu hành dạy cho hậu học chúng ta đấy, cố gắng để mà gì mà làm cho tốt. Đấy là gì, ý chí bất ý thức thì phải nên như thế. Còn ở đây nói là y liễu nghĩa kinh, tức là y vào kinh liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa kinh, tức là chỉ y vào những kinh liễu nghĩa, còn những kinh gì không liễu nghĩa thì không nên y. Y tức là gì, là nương vào, dựa vào, gọi là y. Nương vào để học, nương vào để tu, để sửa, đó gọi là y. Đó, thế nào là kinh liễu nghĩa? Tất cả các kinh điển của Phật giáo, từ kim khẩu của Đức Phật thuyết ra, hay là do các bậc thánh tăng, Bồ Tát thuyết ra, chư thiên thuyết ra, đã được Đức Phật ấn chứng, thì đó đều gọi là kinh gì? Kinh liễu nghĩa. Còn những bộ kinh không liễu nghĩa, đó là những bộ kinh gì? Do tà đạo, bảng môn tà đạo họ thuyết ra. Chúng ta thấy trên đời này có nhiều mạo kinh lắm, nhiều kinh giả lắm. Đó. Như là gì? Như là ví dụ như là gì? Ngọc Hoàng Tâm Kinh chẳng hạn. Nó cũng là kinh, nhưng mà kinh đó không phải là kinh liễu nghĩa. Hoặc là như kinh gì, kinh Địa Mẫu Chân Kinh chẳng hạn. Ngày xưa thầy đọc Địa Mẫu Chân Kinh nói là gì? Nói là cả thế giới này đều là do mẹ đẻ ra, chúng sinh con cái nam nữ vân vân đều do gì? Do mẫu đẻ ra, mẫu sinh ra, mẫu đẻ ra, mẫu tạo thành thế giới này, sinh ra tất cả chúng sinh này. Mà nay chúng sinh trên thế giới này gì lại bạc tình bạc nghĩa, là không nhớ đến mẹ, không theo mẹ, không thờ cúng mẹ, không này này vân vân. Nhưng chúng ta biết không, cái bộ kinh ấy, cái bà mẹ ấy là bà mẹ theo cái gì? Theo cái truyền thống văn hóa tín ngưỡng của một bộ phận người dân Trung Quốc. Nay Việt Nam chúng ta đem vào truyền bá và cho rằng bộ kinh đấy là chuẩn, thì đương nhiên chúng ta biết là gì? Chúng ta vô tình, đương nhiên vô tình công nhận là gì? Là cả đất nước này, cả thế giới này, cả trái đất này, cả thế giới này đều là gì? Đều là của chung gì? Trung Quốc hết. Vì cái bà mẹ ở trong kinh Địa Mẫu Chân Kinh đó là người sinh ra thế giới này, là người đẻ ra tất cả gì? Con người ở thế gian này, vân vân và vân vân. Nó còn cái kinh Địa Mẫu Chân Kinh nó còn hơn cả gì? Cả nữ hoa nương nương lấp đá, vác đá, vá trời của cái câu chuyện ở Trung Quốc nữa cơ. Cho nên chúng ta học mà chúng ta thì, chúng ta đọc mà chúng ta thì tụng, chúng ta theo mà chúng ta không có trí tuệ, không hiểu biết, rồi chúng ta thì vô tình chúng ta đi gì? Chúng ta đánh mất đi cái quyền làm chủ quốc gia của mình. Cho nên quan điểm của thầy gì? Không truyền bá bộ kinh ấy. Đấy là những bộ kinh gì? Không liễu nghĩa. Chắc chắn đây là bộ kinh gì? Không liễu nghĩa. Cho nên không nương vào những bộ kinh kiểu như thế để mà học mà tu. Đấy. Cho nên có một số Phật tử ngày xưa mang đến mấy trăm cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh đến để gì? Đến để bảo thầy phát, thầy bảo không cho phát. Bảo là kinh này tốt mà, thầy bảo không cho phát. Nhất định không cho phát. Không cho phát ở trong này cái năm 2012 á, pháp hội đầu tiên người ta 12, 13 đó thì tổ chức ở chỗ cái chùa chưa làm xong, người ta không cho phát trong này, người ta chạy ra ngoài kia người ta phát. Xong cuối cùng thầy phải nhờ mấy anh em an ninh thu lại hết. Đứng ở cửa chùa hỏi xem có mang kinh nó về thu hết. Không có người ta phát, người ta bảo lấy ở đâu, lấy ở chùa Khai Nguyên. Nhưng mà chùa Khai Nguyên mà đi truyền bá cái kinh này à? Chết tôi. Đó. Cho nên đấy là gì đó, rồi cái ý nghĩa là y vào kinh liễu nghĩa chứ bất y kinh gì, bất liễu nghĩa là như thế. Tức là chỉ vào y vào những bộ kinh liễu nghĩa, nghĩa nó rõ ràng, đem chúng ta đến gì, bến bờ giải thoát, thì mới nương vào để tu tập, để hành theo. Chứ còn những kinh cũng gọi là kinh, những cái kiểu kinh như thế thì không phải kinh liễu nghĩa của Phật Đà, thì người đệ tử Phật chúng ta thì không nên theo vậy. Đó là ý nghĩa của cái câu ấy. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy Hoan Hỷ Bố Thí chỉ dạy cho chúng con cách áp dụng pháp lục hòa theo lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày để đạt lợi ích lớn nhất ạ. Con xin tri ân công, xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế. Ba cái ạ ở đây. Vị này nói hỏi là gì, xin thầy Hoan Hỷ Bố Thí chỉ dạy cho chúng con cách áp dụng pháp tu lục hòa. Thì áp dụng pháp tu lục hòa, thế nào là pháp tu lục hòa? Lục hòa ở đây là gì? Tức là có sáu cái hòa. Một là gì? Thân hòa đồng trụ. Tức là thân hòa cùng gì? Cùng ở. Ví dụ những người xuất gia thì thân hòa cùng ở với nhau trong một ngôi chùa, thì phải biết yêu thương, trân trọng và tôn kính lẫn nhau. Phải biết gì? Phải biết tôn trọng lẫn nhau. Trên dưới phải gì? Có quy củ, phép tắc rõ ràng. Ở với nhau thì phải gì? Có duyên với nhau. Ở với nhau trong một chùa, tu với nhau trong một chùa thì phải phải biết tôn trọng lẫn nhau. Trên kính dưới nhường. Dưới thì phải gì? Kính trọng trên. Trên thì phải gì? Nhường nhịn dưới. Đó gọi là trên kính dưới nhường. Tức là kính bậc trên và nhường người, người dưới vậy. Gọi là trên kính dưới nhường. Ở với nhau được như thế. Sống với nhau trong một ngôi chùa, một hoàn cảnh, môi trường tu tập thì phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Người này ốm thì người kia khỏe thì phải gì? Biết chăm sóc, yêu thương đùm bọc. Người đi trước thì bảo ban dạy dỗ, tiếp rước người đi sau. Ví dụ thầy là thầy, là người đi trước. Đối với các đệ tử, các đệ tử của mình thì coi như là mình là người, ngoài coi là người thầy, nhưng phải coi là một người gì? Người anh, một người chị, một người cha, một người mẹ. Để mà gì? Giúp đỡ, bảo ban, dạy dỗ cho các đệ tử, vân vân. Thì như thế mới được. Lúc nào cần cái uy thì đóng cái vai là gì? Là thầy, là cha, là mẹ. Lúc nào cần cái, cần ban cái ân thì gì? Đóng cái vai là gì? Là sư huynh. Tức là anh á, là chị đó, để gần gũi, để dìu dắt đó, bảo ban, dạy dỗ, vân vân. Thì đó gọi là dùng ân, dùng uy để mà cả ân lẫn uy, tùy thời, tùy xứ, tùy căn cơ để mà giá hóa vậy. Cho nên á, ở đây mới nói là gì? Thân hòa đồng trụ. Còn chúng ta ở đây là gì? Phật tử đến đây tu, cùng tu như thế này, mỗi người một nơi, mỗi người một tỉnh, mỗi người một huyện, mỗi người một thôn, một xã, một phường, một khu vực khác nhau. Nghe thầy mở khóa tu, chúng ta cùng nhau đến đây. Người thì Mường, người thì Mán, người thì Giao, người thì Kinh, người thì dân tộc này, dân tộc nọ, dân tộc kia, vân vân. Không quan trọng. Về tới đây đều là con của ai? Con của Phật. Đệ tử của Phật, tức là con của Phật. Mà con của Phật thì có nên có được cái chửi nhau, cãi nhau, đánh nhau, tranh nhau miếng cơm chỗ ngồi không? Cái bà này, tại sao đi ngồi ghế của tôi, mắt mù à, không thấy tôi để cái túi của tôi đây à? Như thế có được không? Có phải là từ bi không? Có phải hỷ xả không? Vì một chỗ ngồi mà chúng ta chửi người ta là gì? Mù à, không thấy cái ghế của tôi để đây rồi à? Thế là có phải là người tu đâu? Không phải. Đấy có phải là thân hòa đồng trụ không? Không. Vì một cái chỗ ngồi mà chúng ta chửi đồng tu của chúng ta là mù à, thế thì không phải là thân hòa đồng trụ rồi. Hoặc là tối lại ngủ, đặc biệt là từ tối nay chăn nó chỉ có hạn, đúng không? Chăn thì số lượng thì có hạn, mà một mình là muốn thì rét lắm, mình thôi rét rồi, khi mọi người còn đang ăn cơm, còn đang tắm, mình đi vào kho mình sơi gì, một mình ba cái. Vì sao? Vì ngủ dưới đất lạnh lắm, giải cái thảm là chưa đủ, cho nên gì, lót một cái ở dưới. Lạnh lắm cho nên đắp một cái chữ ấm, cho nên gì, phải hai cái đắp trên, một cái trải dưới. Trong khi đó người vào sau thì hết chăn rồi, ra bảo cụ ơi, cụ có mấy cái chăn thế thì cho con xin một cái, là cho tôi xin một cái, là cho mình xin một cái, mượn một cái có được không? Mượn là mượn hết ha, ra chợ mà mua, vào kho mà lấy. Dạ cháu vào kho hết rồi cụ ạ. À, thế cụ cho con mượn một cái, là tối nay rét quá, lạnh quá, mai đi vào sớm mà lấy. Ai bảo đi vào muộn thì lấy thôi, không có. Đấy có gọi là thân hòa đồng trụ không? Chia sẻ cho bạn bè không? Không, đấy gọi là không thân hòa đồng trụ rồi các quý vị. Đó. Đấy, thế nào là thân hòa đồng trụ? Mỗi cách thì cùng ở với nhau, phải biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Thì nếu mà biết yêu thương, chia sẻ thì không cần người ta phải hỏi. Thấy người bên cạnh mình không có cái chăn nào để đắp, co ro vì lạnh giá. Này cụ ơi, cụ không có chăn à? Bảo không cụ ạ. À, thì đây tôi đi sớm tôi lấy được ba cái đây, thì thôi thì nhường cụ một cái. Tí nữa thấy một cháu thanh niên hay là cháu gì trẻ vào nó không có chăn, nó ngủ đêm đấy, nó lăn lộn nó không có, thì lại gọi nó, thôi cháu ơi đây để bà có hai cái thôi, thì một cái đắp một cái lót đây, thì thôi cho bà cho cháu một cái lót này, bà lấy cái đắp thôi. Đấy mới gọi là thân hòa đồng trụ. Thôi mỗi người chịu khó, chịu khổ, chịu rét một chút để ngủ qua đêm, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau, đó gọi là thân hòa đồng trụ đó. Đấy, chúng ta thấy Phật Pháp á, nói thì khi nghe về giáo lý thì gần như là gì, nó ở tiếp trên gì, 9 tầng mây, nhưng đem áp dụng vào đời sống của chúng ta, nó có xa vời không? Không xa vời một chút nào. Cho nên Thầy muốn đem Phật Pháp đến gì? Đến gần sát bên gì? Bên cuộc sống của chúng ta. Đem giáo lý của Đức Phật và cuộc sống của chúng ta này, nó hoan hỷ lắm, nó hạnh phúc lắm, nó lợi ích lắm, nó thiết thực lắm các quý vị. Cho chúng ta đừng nghĩ giáo pháp của Đức Phật là ở trên gì? 9 tầng mây. Giáo pháp của Đức Phật là ở gì? Ở tận bên Tây Thiên hay là gì? Bên Thiên Trúc hay là ở bên gì? Tây Phương Cực Lạc vân vân đâu. Đó. Đấy là thân hòa đồng trụ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Khẩu hòa vô chánh. Khẩu hòa vô chánh tức là gì? Miệng nói ra phải toàn là những lời gì? Những lời yêu thương, từ ái, những lời gì? Đúng sự thật. À, để cho mọi người nghe thấy họ hoan hỷ, họ vui vẻ, họ an lạc. Nói ra là để cho họ gì? Họ phiền não. Nói ra là khiến cho họ đau khổ, họ sợ sệt ấy, thì không được rồi. Ví dụ cũng đến chùa tu như thế này, có một người vào sau hỏi là cụ ơi thầy giảng lâu chưa? Giảng lâu hay hỏi làm cái gì? Dạ cháu mới đến, cháu không biết thầy giảng lâu chưa. Tại sao không đi sớm? À, đấy có gọi là khẩu hòa vô chánh không? Có gọi là hòa không? Không. Thế bảo là cụ ơi nhà cháu hôm nay mắc tí việc cho nên cháu đi bận, hỏi hôm nay đường hơi tắc, cháu đi tới hơi muộn, không biết là hôm nay thầy giảng về cái gì, thầy đang giảng về cái gì, cháu mới vào nghe nó chưa rõ. Câu gì? Dùng câu gì? Nên dùng câu gì để trả lời? Bây giờ nếu mà chúng ta khẩu không hòa thì đủ các thứ câu có thể gì phun ra ở trong đó. Đủ các thứ câu. Còn nếu chúng ta hòa mà khẩu hòa mà thì chúng ta nói gì? Thì thầy hôm nay thầy giảng về vấn đáp, thầy cũng vừa giảng được một chút thôi. À, mới trả lời được mấy câu thôi, thôi thì bà đi muộn hay là cháu đi muộn. Thôi thì về thì hôm nay không nghe được thì về có thể nghe lại, vì ban thông tin của chùa sẽ ghi lại hình của thầy, tiếng của thầy giảng, cho nên về đăng lại trên bài giảng đấy thì bà nghe lại là cô có thể nghe lại. Còn bây giờ mới đến thì thôi nhất tâm hoan hỷ để nghe thầy giảng, đem áp dụng vào cuộc sống cũng quý lắm, tốt lắm. Đấy gọi là khẩu gì? Khẩu hòa vô tránh. Hoặc là tối nay ngủ với nhau, ngủ cạnh nhau, gọi là ngủ cạnh nhau. Tối nay ngủ cạnh nhau, thiếu chăn hai bà đắp một cái chăn, đến nửa đêm thế lạnh lạnh, quay lại thấy bà kia gì, bà quấn sạch, bắt đầu là ngồi chửi nhau giữa đêm khuya. Bà thế, bà đi tu mà bà thế à? Bà đi tu mà bà ích kỷ thế à? Bà kia mới bị nốc dậy, mới bị dựng dậy, chả biết cái gì, cứ nghe người ta chửi mình rồi làm sao? Hỏi ra tại sao bà lại chửi tôi thế? Bà đi tu mà bà thế, bà ích kỷ thế à? Có một cái chân bà gì? Bà đắp sai chế tôi còn làm sao mà tôi? Nếu mà như thế thì tôi thì không may tôi phải cảm lắm, tôi chết ở đây thì bà có chịu trách nhiệm không? Vân vân. Làm một thôi một hồi. Bà kia ức quá, mình có tranh chăn bà ấy đâu, mình ngủ mình có biết cái gì đâu. Cho nên là gì? Lại quay lại là gì? Chửi nhau ở giữa đêm nữa. Đó gọi là hòa không? Cầu hòa không? Không. Nếu mà không may mình ngủ mình lúc ngủ rồi thì như chết đấy mà các quý vị. Nó gần giống như chết đấy mà. Xin thưa các quý vị, lúc chúng ta ngủ, ngủ say rồi có khác gì người chết đâu. Mỗi là cái tim còn đập hơi còn thở thôi, còn chúng ta có biết cái gì nữa đâu, đúng không? Người ta vào người ta bê mình đi mình chả biết đó. Chỉ để ngủ nó cựa, quay đi không may nó cựa, nó lắp cái chăn vào chúng ta cựa lăn một cái thì bên kia là gì? Tốc cái chăn nó có gì đâu. Nếu bên kia thì họ mất chăn, họ ức qua họ chửi chúng ta là gì? Ồ thì tôi xin lỗi cụ, tôi ngủ say quá tôi không biết, tôi xin lỗi cụ đây ạ, hơi cụ chăn đây đưa lại thì cùng đắp với nhau. À bên kia thì gì? Bên kia thì bảo ồ thế tôi tưởng là bà gì, bà ghét tôi nên bà kéo chăn của tôi, thế bà nói là bà ngủ say bà không biết bà lăn, thế thì thôi thì hoan hỉ, thôi có gì thì tôi nặng lời với bà rồi tôi xin lỗi. À, không thì không có gì đâu, thôi hai cụ ạ cùng ngủ nhé, thì ôm nhau về ngủ cho nó ấm nhé. Đấy, thế là gọi là gì? Khẩu hòa vô tránh hay là vô gì? Vô tránh đấy các quý vị. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt. Tức là cái gì chúng ta gì hiểu biết được thì đem gì chia sẻ cho nhau. Bài pháp này thầy giảng thì phải hiểu như thế mới đúng, làm thì sẽ được lợi ích, đem gì chia sẻ với nhau. Cùng chia sẻ những cái gì chúng ta hiểu biết được, cái gì chúng ta học được, tu được, chia sẻ cho bạn bè gì cùng hoan hỷ, cùng học, cùng tu, cùng hành để cho được lợi ích tốt hơn. Đó gọi là ý hòa đồng duyệt. Thứ ba, thứ tư là gì? Kiến hòa đồng giải. Kiến là gì? Tức là cái thấy, cái hay, cái biết của chúng ta. Chúng ta biết được kinh này Phật dạy như thế, thầy dạy như thế, mấy người chưa biết thì chúng ta thì ôn tồn, nhẹ nhàng, hoan hỷ để nói lại cho người khác được nghe, được biết, được hiểu, để hành theo chính pháp của Đức Phật. Đó gọi là kiến hòa đồng giải. Đó, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, bốn rồi. Lợi hòa đồng quân. Rồi còn cái gì nữa? Lợi hòa đồng quân cái gì? Có lợi thì cùng gì? Cùng chia nhau. Nếu mà ăn cơm buffet món gì ngon ngon ta gắp nhót hết vào bát của mình, món gì mình thích ăn bát của mình thì đầy. Mà đúng ra thì nhà bếp họ làm họ tính mỗi người ngon cũng chỉ 2 đến 3 miếng thôi thì đủ, nhưng mình xơi đến gì đến 20 miếng có được không? Không. Đấy gọi là lợi hòa đồng quân. Thì ngon, đã là cái ngon thì chúng ta phải nghĩ là gì? Thôi, đáng lẽ mình ăn 3 miếng nhưng mình chỉ ăn 2 miếng thôi, hoặc ăn gì? 1 miếng thôi, còn dành cho người, người lấy sau. Không có gì? Người lấy sau không có mà ăn. Cho nên á, các cụ nói gì? Miếng ăn nó là cái xấu, là miếng xấu là như thế đấy. Nhưng mà để ý, có lợi á thì gì? Sẽ có loạn. Người tu chúng ta thì phải biết hoan hỷ, phải biết chia sẻ cái lợi cho gì? Nó đều nhau thì nó sẽ không loạn thôi. Thì nói nôm na ngay như trong bữa cơm của chúng ta, ví dụ ăn buffet thì chúng ta gì? Cái ngon chúng ta chỉ ăn gì? Ít thôi, còn dành cho người sau. Nhớ nha, không chỉ lên khóa tu mà kể cả cả nhà ấy, là hôm nào đi ăn bút chay phê hay đi ăn bút chay bất cứ ở đâu nhá, cái gì ngon thì gắp, đáng nhẽ chúng ta gắp gì đầy bát, nhưng chỉ gắp 1-2 miếng thôi. Ngon ăn ít nó mới ngon các quý vị ạ. Ngon mà ăn cho đến gì đến chán rồi lần sau gì không phải là ngon nữa. Hay là ngay cái ngày hôm đó, ngay cái bữa ăn đó nó cũng không phải là ngon nữa. Cái gì nó phải gì thầm thèm nó mới là ngon. Ngon thì chơi sạch thế thì đấy, lợi hòa đồng quân. Trong 6 cái hòa thì chúng ta gì phải đem áp dụng làm sao đó cho nó đưa vào thực tiễn cuộc sống. Còn đọc thuộc lòng thì nó chỉ là gì, giống như là cái đĩa CD hoặc cassette chúng ta ghi âm vào đó thôi. Tất nhiên thuộc được rồi cũng là tốt, cũng nên học thuộc. Học thuộc rồi mới đem gì, đem áp dụng tốt vậy. Đó. Đấy là gì? Đấy là cách gì đem pháp lục hòa để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Một Phật tử nữa hỏi: Phật tử, con đã nhận thọ Bồ Tát giới tại gia đã được 6 năm rồi, con thường ngày 14 và ngày 30 âm lịch hàng tháng con đến chùa cùng tụng giới với nhà chùa. Nhưng từ ngày bị dịch nạn Covid, nhà chùa không tụng tập trung nữa mà cho con một quyển sách tụng giới Bồ Tát tại gia, và hàng tháng con có tụng giới ở nhà. Vậy con tụng ở nhà như vậy có được không? Con cảm ơn thầy. Được. Vì dịch bệnh hay là vì cái lý do mà gì, nhà chùa còn chưa tổ chức tập trung tụng lại thì chúng ta tụng ở nhà vẫn được. Nhưng còn trong giới Bồ Tát nói thì khi mà nhà chùa hoặc là có cái đoàn tụng giới mà ở gần thì chúng ta nhất định phải đến để cùng tụng giới với mọi người. Thì đó mới gọi là gì? Mới gọi là bồ, người thọ Bồ Tát giới, hạnh Bồ Tát giới, hạnh Bồ Tát mà người thụ giới Bồ Tát phải làm vậy. Đó. Ở đạo tràng chúng ta cũng trước đây cũng hay tụng giới Bồ Tát, nhưng mà từ khi dịch cho đến nay cũng không. Sang năm thì chúng ta phải duy trì lại cái tụng giới Bồ Tát là vào 14 ngày rằm hàng tháng, bắt đầu từ khoảng độ tầm tháng 2, tháng 3 âm lịch trở đi. Lúc đó thầy sẽ thông báo lại cho những vị thọ giới Bồ Tát ở trong đạo tràng chúng ta. Vì thọ giới Bồ Tát mà không tụng giới, nửa tháng tụng một lần vân vân, tức là chúng ta đã hiểu như vậy là phạm giới rồi đấy. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Đầu năm con thấy mọi người đổ xô đi các chùa lễ, làm lễ dâng sao giải hạn. Có nhiều người không chỉ làm một lần mà còn làm nhiều lần để cho chắc chắn. Làm như vậy thì tai ương nạn ách có tiêu trừ được không ạ? Con mong thầy chỉ dạy cho chúng con làm thế nào cho đúng lời Phật dạy để tiêu trừ giải hạn trong năm mới ạ. Con xin tri ân thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên thì thầy phải khẳng định với các Phật tử chúng ta gì? Cái lễ dâng sao giải hạn này không là phải là của Phật giáo của chúng ta. Nó xuất phát từ trong đạo lão, từ một cái tôn giáo khác, được bắt nguồn từ Trung Quốc. Đó là do gì? Lão Tử. Đạo lão họ chủ trương rằng mình con người ta sinh ra, mỗi người có một gì? Mỗi một năm có một ngôi sao nó chiếu vào bản mệnh của chúng ta, ví dụ như là Kế Đô, Vân Hán, La Hầu, Thái Bạch, Thổ Tú, vân vân đó. Năm nào ví dụ như gặp là gì? Gặp Thái Bạch, gặp La Hầu, gặp Thổ Tú thì thường là gì? Là xấu. Gặp La Hầu thì là xấu, vân vân. Còn gặp Kế Đô, Vân Hán, vân vân gì đó thì gì? Là sao tốt, thì năm đó là gì? Là sức khỏe tốt, tài lộc tốt, rồi vận hạn ít, phúc lộc nhiều, vân vân. Đại khái là những điều may mắn đến nhiều. Còn những năm mà gì như hạn ách, như là cung Thái Bạch hoặc là La Hầu vân vân, đó là gì? Những cái sao xấu đó là gì? Là không may mắn. Cho nên họ chủ trương là gì? Làm cái lễ gọi là cái lễ dâng sao giải hạn. Thực tế với các quý vị, có giải được hạn hay không thì cũng xuất phát từ cái tâm của người làm lễ, từ cái tâm và cái hành của người chủ lễ. Thì chúng ta nói, chúng ta không thể nói là gì? Là không giải được. Chúng ta căn cứ vào đâu mà bảo không giải được? Căn cứ vào đâu mà bảo không lợi ích? Chúng ta xem phim Bộ Hiêm Tam Quốc Diễn Nghĩa, đúng không? Khổng Minh á, lập đàn cầu gì? Cầu mưa giữa mùa gì? Giữa mùa khô. Mưa còn đến cơ mà. Chúng ta nghe câu chuyện của Ngài Hư Vân, trong bài Hư Vân Tự Truyện của Ngài Hư Vân, giữa mùa hè bên Trung Quốc cái lúc đấy xảy ra một cái nạn dịch, gọi là nạn dịch gọi là Bạch Hầu. Tức là cái nạn dịch gì? Đó, cái dịch đó thì mà phải gì? Phải có tuyết, phải thời tiết lạnh thì cái dịch đó mới hết. Mà đặc biệt là phải có tuyết gì thì dịch đó mới hết. Nhưng mà lại vào gì? Cuối mùa hè, chưa đến mùa đông, tuyết không thể có. Mà cái bệnh đó là gì? Ngày xưa thì nó chưa có thuốc Tây như bây giờ, chưa có vaccine như bây giờ. Cho nên chỉ có duy nhất là gì? Là phải nhờ vào gì? Tuyết trời lạnh, mà đặc biệt là tuyết phải rơi, thì bệnh đấy mới gì? Mới khỏi. Chúng ta biết thế nào? Cái vị quan tri phủ ở cái tỉnh ấy gì? Đến chùa bạch với Ngài, lập cái đàn cầu cho nhân dân, cầu cho đại dịch sớm được tiêu trừ. Ngài cũng nhận lời lập đàn. Nhưng mà Ngài nói là cái bệnh này từ xưa đến nay phải có tuyết rơi thì bệnh kia tự gì? Tự khỏi. Nhưng bây giờ mới là cuối mùa hè vào đầu mùa đông, thì làm sao đó có tuyết? Cuối hè đầu đông chưa thể có tuyết được. Giống như mình mới vào tháng 9 đấy mà. Giống như tờ Việt Nam với qua thu, bắt đầu qua thu chuẩn bị tháng đông mới tháng 9. Làm sao mà đã lạnh có gì? Có băng có tuyết được. Làm sao đã lạnh đến gì? 7-8 độ C được. Thế lạnh thì nó phải đến tháng 11, tháng 12. Tháng riêng âm lịch lúc đó nó mới lạnh đến cái mức độ đấy. Thời tiết 4 mùa. Trung Quốc, Việt Nam chúng ta nó có những cái thời tiết giai đoạn như thế. Nhưng mà cụ Hư Vân á, cụ mới lập đàn 21 ngày chuyên hành sám và tụng kinh Phổ Môn, lễ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 21 ngày. Hết tuần thứ 3 tự nhiên là trời gì? Đổ lạnh, không khí lạnh ầm ầm kéo đến, và tuyết rơi gì? Tuyết rơi đúng 3 ngày cuối cùng của Pháp hội. Tức là đến ngày thứ 19 thì trời lạnh, ngày 20 và ngày 21, 3 ngày cuối cùng của Pháp hội thì trời lạnh và gì? Tuyết rơi. Đại dịch Bạch Hầu năm đó thì tự nhiên hết sạch trong 3 ngày tuyết rơi ấy. Nếu ai nói rằng cầu nguyện không gì, không thể thành tựu được, thì hãy xem cái câu chuyện của Ngài Hư Vân đấy, và xem rất nhiều những câu chuyện ở trong Phật giáo chúng ta. Cho nên xin thưa các quý vị, xuất phát từ gì? Tâm. Tâm thành. Thế nên ngày xưa ở bên Tây Tạng có cái câu chuyện là gì? Có một bà cụ già, thế đi đến chùa nghe các thầy giảng pháp, về với nhất tâm niệm cái câu thần chú, câu thần chú của nó là Án Mani Bát Minh Hồng. Án Mani Bát Minh Hồng, đúng không? Nhưng bà cụ niệm cái câu cuối thì nó sai mất đi. Nhưng bà cụ cứ cho cái bà cụ nghe đi, nghe như thế cho nên đến nghe pháp. Ngày xưa có băng giảng như lại bây giờ đâu mà về nghe lại. Cho nên bà cụ có đường xa về nghe như thế, cứ thế là niệm á. Cái câu thần chú nó không phải là Án Mani Bát Minh Hồng, mà là niệm gì? Niệm khác đi. Khác đi một chữ, sai với một chữ. Bà cụ niệm như thế 7 năm trời. Bà cụ niệm á, cứ mỗi khi niệm như thế là cái hào quang trong miệng bà cụ gì? Nó phát sáng ra. Từng chuỗi nó phát sáng ra. Ai cũng thấy lạ. Thế một hôm có vị tăng ở trên núi xuống, mới nói là cụ niệm như thế là sai. Cụ niệm như thế là sai với một chữ cuối. Mà phải niệm Án Mani Bát Minh Hồng cơ. Đó. Dạy để cho bà cụ niệm thì bà cụ quay lại gì? Niệm đúng câu Án Mani Bát Minh Hồng. Thì chẳng còn một chút hào quang nào phát ra từ miệng bà cụ nữa cả. Sau đó thì một thời gian sau, cái vị sư đó đi gặp bà cụ ấy, thấy bà cụ niệm đúng nhưng mà không còn hào quang nữa. Vì sao? Vì bà cụ lúc đó tâm bà cụ niệm, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ rằng mình niệm sai. Bây giờ niệm đúng lại, thì tâm nó cứ phảng phất giữa cái đúng cái sai ấy. Cho nên nó gọi là sao nhãng đi, nó không nhiếp tâm, không nhất tâm. Vì vậy mà niệm mà đúng thần chú nhưng mà lại mất đi hào quang. Một thời gian sau vị sư ấy gặp lại, không thấy bà cụ niệm Phật ra hào quang nữa, niệm chú ra hào quang nữa. Hỏi thì bà cụ nói, từ khi thầy dạy con niệm lại đúng Án Mani Bát Minh Hồng, con niệm thì tự nhiên nó mất đi, không thấy đâu. Thế là thầy bảo là bà cụ thôi thì bây giờ cụ cứ niệm lại cho nó đúng như thế nào như cụ ngày xưa xem. Thế bà cụ niệm lại vài ngày sau thì gì? Hào quang nói gì lại phát ra. Đó, cho nên chúng ta phải biết rằng tất cả các pháp ở thế gian nó chỉ là gì? Khi nói ra bằng ngôn ngữ văn tự, nó là phương tiện thôi, xuất phát từ cái tâm. Cho nên chúng ta cũng không thể nói cái phương pháp nhương tinh giải hạn, dâng sao giải hạn của gì? Của đạo lão là gì? Là tà đạo, là mê tín dị đoan được. Cũng như cái gì thờ cúng không phải là gì? Tôn giáo của chúng ta không thể quy chụp cho tất cả các tôn giáo khác là tà đạo, là mê tín dị đoan được. Cái gì cũng có chân lý của nó. Có cái gì, cái được, cái mất, cái đúng, cái sai, cái toàn, cái khuyết, cái viên, cái gì, cái đốn hay cái tiệm, cái thiếu, cái đủ của nó, vân vân. Cho nên thôi, ở chùa nào mà làm, các cụ các thầy vẫn làm lễ dâng sao giải hạn thì chúng ta cứ gì hoan hỷ các cụ các thầy làm, không sao cả, làm cho nó yên lòng ấy mà, tâm an ấy mà. Các quý vị, chúng ta học Phật chúng ta không làm thì thôi, nhưng mà con cái chúng ta nó chưa học Phật nó vẫn muốn làm, vì từ xưa đến nay làm nó quen rồi, làm nó thấy yên tâm, cả năm nó thấy yên lòng. Nếu không may trong giữa năm, giữa tháng mà không may mà có gì, có va quệt cái xe máy hay cái ô tô gì, xước xác chân cẳng một tí, thì nó bảo là gì, may năm nay đầu năm con đi làm lễ giải hạn rồi, cho nên nó mới gì, mới xước xác cái chân một tí, không có, có khi mình mất mạng. Nếu mà không đi làm á, có khi nó chỉ xước cái xe, xước cái tay cái da một tí thôi, người khác bạn bè nói là, đấy tại năm nay mày không đi giải hạn đấy, đầu năm như thế, cho nên từ đó cho đến những ngày còn lại nó cứ lo thôi. Tất cả nó là phương tiện đó mà các vị, nhưng chúng ta đừng có gì quá chấp vào nó, đừng quá mê muội vào nó mà thành gì, thành dị đoan, gọi là mê tín dị đoan. Còn đi lễ ở chùa thì cũng mất buổi đi lễ. Mà lễ ở chùa thì chúng ta biết vái ai? Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thượng, thường trụ tam bảo. Đấy, chúng ta có ra quán để, ra quán để lễ hay là ra nhà thờ để lễ cúng dâng sao không? Có phải không? Có ra không? Không. Chùa mà trước khi cúng gì? Cúng qua lễ dâng sao thì thường là cúng gì? Cúng phở. Phở, ớ phớ, ta phất nặng, nặng Phật. Đúng không? Trước khi cúng dâng sao là thường là cúng gì? Cúng Phật. Xong mới gì? Cúng dâng sao. Mấy năm nay á, tôi cũng không hiểu là các cụ, các thầy trong giáo hội chúng ta làm sao mà cũng dị ứng với cái này quá như thế. Xử lý được mà có gì đâu. Tam giáo đồng nguyên. Chủ trương của các cụ chúng ta mấy trăm năm trời, tam giáo đồng nguyên, các tôn giáo Nho, Lão, Phật chung sống với nhau hòa hợp để xây dựng đất nước Việt Nam này ngày càng giàu đẹp, ngày càng tốt lên. Thì cái gì nó tốt thì chúng ta cứ hòa đồng với nhau. Bây giờ chúng ta thì còn đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội cơ mà, đúng không? Đó, cho nên chúng ta mới, chính vì cái gì, cái sự đoàn kết hòa hợp dân tộc tôn giáo ấy, cho nên bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có cái phương châm hoạt động của giáo hội Phật giáo là gì? Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Tại sao chúng ta gì hòa hợp được với gì, với dân tộc, hòa hợp được với gì, với chủ nghĩa xã hội, tức là với gì, với đảng nhà nước, mà không hòa hợp được với các tôn giáo khác thì trích họ làm gì? Mà nó ăn sâu vào trong lòng dân đó, hàng nghìn năm nay rồi các quý vị. Nay đi chỉ trích là sai, là mê tín dị đoan, cũng không nên. Chúng ta chỉ trích như vậy chính là chỉ trích lại chính rồi. Chúng ta thoá mạ các bậc gì, tổ sư, các bậc gì, tiền bối của đạo Phật Việt Nam chúng ta đấy. Cho nên thôi, nếu mình không làm thì thôi. Mình mà hướng cho các Phật tử của mình, đạo tràng của mình thì chỉ cúng Phật, chỉ tụng kinh được, thì mình cứ hướng, có sao đâu. Còn một số các chùa khác, các thầy không giảng pháp, không thiên về giảng pháp, các thầy thì dùng phương tiện để làm lễ cúng cầu an, cầu siêu cho dân để hướng dẫn nhân dân đi chùa lễ Phật, thì cũng hoan hỉ các quý vị, chẳng sao cả. Thôi, trăm sông đổ về biển. Chúng ta không thể nói chỉ có những con sông ở Việt Nam mới chảy về biển, còn con sông của Lào, Campuchia, Ấn Độ, Trung Quốc là nó đi đâu hết, nó không ra biển. Nói như thế ai nghe được? Không ai nghe được. Cho nên ở đây cái chúng ta cũng không quá nặng nề về cái việc đó. Còn cái cúng dâng sao này thì xin thưa các quý vị, chứ các Phật tử cần thầy cúng để cho an, thầy vẫn cúng mà. Nhưng không phải là cúng vì tiền, mà cúng vì cho các vị gì? An lòng. Các quý vị không phải gọi các thầy cúng đến nhà, các quý vị cũng không phải đến các ông thầy phù thủy, ông thầy tướng số ở ngoài để cúng lễ mất vài triệu, thậm chí là vài chục triệu, đúng không? Mà được thầy cúng cho, các sư cúng cho thì yên quá còn gì nữa. Hoan hỉ cả năm là gì? Nghĩ là được Phật độ cho, các vị thần tinh tú độ cho, yên tâm mà làm việc thiện. Nhớ nhá, yên tâm mà làm việc thiện, chứ không phải yên tâm để làm việc ác nhá. Đó. Thế đây, tiền đây thì coi, còn những câu hỏi khác thì thôi mai trả lời tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.